Thank you. chẳng cần là phút lên cao thượng hiểu con bằng chân thần cắm sông bờ và có sông bằng nghệ thương thiện là phút lên cao thượng bố thí hành đúng pháp dương nguyên là nguyên thuộc hành vi không lỗi lầm là phút lên cao thượng xả đi tâm địa ráng tự chế không say xưa tinh thần trong địa pháp là phúc lên cao thượng biết phương kính kiêm nhường trí công và đi ơn đúng thời nghe chân pháp là phúc lên cao thượng nhận nhộ sẵn thương hóa thương hiếp kiến xa môn tùy thời đàm luận pháp là phúc lên cao thượng sống tâm hành thấy được vị thanh đế chứng ngộ hoa niết bàn là phúc lành cao thượng khi tu chạm biệt đời đấng không đóng khen sâu tự tại và bổ nhiệm là phúc lành cao thượng nhưng sợ hành như vậy không chỗ nào tội thân nơi được an toàn là phúc lành cao thượng.
Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Con vô thường không chín, thành kính đảnh lễ chư tôn đức tăng ni, thân chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay thứ tư ngày 8 tháng 11 năm 2012, thực lịch 2556. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trong Ban Thoát mỗi ngày. Giờ Việt Nam nhận 8 giờ đến 10 giờ 30 tối, Houston 7 giờ đến 9 giờ 30 sáng. New York 8 giờ đến 10 giờ 30 sáng, California 5 giờ đến 7 rưỡi sáng, Paris 2 giờ đến 4 giờ 30 chiều, Sydney 12 giờ tối đến 2 giờ sáng. Kính thưa quý vị, giáo trình lớp Phật pháp Buddha Dhamma, bài học hôm nay thuộc trường bộ kinh Phật học cơ bản số 33 kinh phúng tụng tiếp theo bốn pháp của ứng sẽ do Đại Đức Pháp Đăng giảng giải với sự điều hòa của Thượng Tọa Sát Đẳng. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh Đại Đức Minh Hạnh đọc kinh lễ Tam Bảo. Nam mô Buddhaya.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh trực hạnh như lý hạnh chân chánh hạnh gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm tặng phẩm tế phẩm kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu Đức Phật bảo, nguyện cầu Đức Pháp bảo, nguyện cầu Đức Tăng bảo. Xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thai đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc tu trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện cống trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Thú sa thú, chúng con kính tri ân sư Minh Hạnh. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng. Hôm nay là ngày 28 tháng 11 năm 2012, nhằm ngày rằm tháng 10 năm Nhâm Thìn là ngày tu Bát Quan Trai Giới. Quý Phật tử nào muốn tu xin chuẩn bị, xin mời giới tử nguồn đức hạnh lên thay mặt Phật tử để xin giới. Kính mời xích nguồn đức hạnh.
Dạ sa thứ lên thay xích vô thường. Nam mô Bụt Thầy á, Nam mô Thầm Ma á, Nam mô Sang Kha á. Con nguồn đức hạnh thành kính đảnh lễ Thượng Tòa Giác Đẳng, Đại Đức Pháp Đăng, Đại Đức Pháp Tân, Đại Đức Minh Hạnh và quý Chư Tôn Thiền Đức. Kính chào quý đạo hữu. Kính bạch Chư Tôn Đức, kính thưa quý đạo hữu, hôm nay là ngày tu Bát Quan Trai Giới. Xin tất cả quý vị nào muốn thọ trì Bát Quan Trai Giới cùng nguồn đức hạnh tác bạch Nam Mô Bụt Tha Giá. Ước ca sa ma yang phan tê tị sa ra nê na sa ha a thăng ga sa man na ga tăng u po sa thăng ya cha ma du tị yam bị ma yang phan tê tị sa ra nê na sa ha a thăng ga sa man na ga tăng u po sa thăng ya cha ma ta tị yam bị ma yang bhan te ti sa ra ne na sa ha at thang ga sa man na ga tang u po sa thang ya cha ma. Ngưỡng bạch chư tôn đức tăng già, chúng con xin thọ trì tam quy và bát quan trai giới. Lần thứ hai, chúng con xin thọ trì tam quy và bát quan trai giới. Lần thứ ba, chúng con xin thọ trì tam quy và bát quan trai giới. Kính mong quý ngài lân mẫn trao truyền quy giới cho chúng con. Chúng con kính đảnh lễ cung thỉnh Thượng Tòa Giác Đẳng từ bi trao truyền tam quy và bát quan trai giới cho toàn thể Phật tử chúng con. Nam Mô Bích Tha Giá.
Nam mô tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc ứng cúng đấng chánh biến tri. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc ứng cúng đấng chánh biến tri. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc ứng cúng đấng chánh biến tri.
Nam mô tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc ứng cúng đấng chánh biến tri. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc ứng cúng đấng chánh biến tri. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc ứng cúng đấng chánh biến tri.
Bụt thân Saranang Gacchami, đệ tử nguyện quy y Phật.
Bụt thân Saranang Gacchami, đệ tử nguyện quy y Phật.
Dhammang Saranang Gacchami, đệ tử nguyện quy y Pháp.
Dhammang Saranang Gacchami, đệ tử nguyện quy y Pháp.
Sangham Saranang Gacchami, đệ tử nguyện quy y Tăng.
Sangham Saranang Gacchami, đệ tử nguyện quy y Tăng.
Dutiyampi Buddhang Saranang Gacchami, lần thứ hai đệ tử nguyện quy y Phật.
Dutiyampi Buddhang Saranang Gacchami, lần thứ hai đệ tử nguyện quy y Phật.
ดุติยมติธัมมังสรณังกัจฉามิ lần thứ hai đệ tử nguyện quy pháp
đu ti yam bi dham mang saranang gacchami lần thứ hai đệ tử nguyện quy y pháp
đu ti yam bi sang khang saranang gacchami lần thứ hai đệ tử nguyện quy tăng
đu ti yam bi sang khang saranang gacchami lần thứ hai đệ tử nguyện quy y tăng
tatiyambi buddhang saranang gacchami lần thứ ba đệ tử nguyện quy y Phật
tatiyambi buddhang saranang gacchami lần thứ ba đệ tử nguyện quy y Phật
tatiyampi dhammang saranang gacchami lần thứ ba đệ tử nguyện quy pháp
tatiyampi dhammang saranang gacchami lần thứ ba đệ tử nguyện quy y pháp
tatiyampi sangkhang saranang gacchami lần thứ ba đệ tử nguyện quy tăng
tatiyampi sangkhang saranang gacchami lần thứ ba đệ tử nguyện quy y tăng
banati pata viramani sikha padang sammadiyami đệ tử nguyện giữ giới không sát sanh
banati pata viramani sikha padang sammadiyami đệ tử nguyện giữ giới không sát sanh
Adinadana viramani sikha padang samadhiyami đệ tử nguyện giữ giới không trộm cắp
Adinadana viramani sikha padang samadhiyami đệ tử nguyện giữ giới không trộm cắp
Prabhacariya viramani sikha padang samadhiyami đệ tử nguyện giữ giới không trược hành
Prabhacariya viramani sikha padang samadhiyami đệ tử nguyện giữ giới không trược hành
Musavada viramani sikha padang samadhiyami đệ tử nguyện giữ giới không nói dối
Musavada viramani sikha padang samadhiyami đệ tử nguyện giữ giới không nói dối
Surame raya macchapama dathana viramani sikha padang samadhiyami đệ tử nguyện giữ giới không uống rượu và các chất say.
Musavada viramani sikha padang samadhiyami đệ tử nguyện giữ giới không uống rượu và các chất say.
วิกาลปูชนาเวรมณีสิกขาปดังสมาธิยามิ đệ tử nguyện giữ giới không ăn khi thời.
Vikalapho chana ve ramani sikha badang samadhi yami. Đệ tử nguyện giữ giới không ăn phi thời.
Nacchati tavadita visuka dasana mala gantha vilepana tharana mandana vipusanatana. Ve ramani sikha badang samadhi yami. Đệ tử nguyện giữ giới không ca vũ nhạc kịch, thưởng thức ca vũ nhạc kịch trang điểm và mang đồ trang sức.
Nạc cha ghi ta hoa đi ta vi sư ca ra sa na ma la gan tha vi lê ba na tha ra na man da na vi phu sa na tha na vê ra ma ni sê kha ba đăng sa ma di ya mi. Đệ tử nguyện giữ giới không ca vũ nhạc kịch, thưởng thức ca vũ nhạc kịch trang điểm và mang đồ trang sức.
Uccha sayana maha sayana viramani sikha padang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không sử dụng sàng tòa cao sang.
Uccha sayana maha sayana viramani sikha padang samadhiyami. Đệ tử nguyện giữ giới không sử dụng sàng tòa cao sang. Hi măng át thăng gá sa măn na gá tăng bút thắt bành nhật tăng u bơ sa thăng y manh cha rạc tinh y manh cha đi hoa sang. Sam ma đê hoa áp phi rạc khí tung sa ma đi gà mi. Chúng con nguyện tinh tấn nghiêm trì bạc quan trai giới mà Đức Phật đã giao truyền trọn ngày nay và đêm nay, nguyện vung bồi căn lành giải thoát trong ngày vị lai.
Imani atha sikha padani upo satha sila vasena imancharatin imancharivasang sathukang katoa apamadena samarakitapang. Chư Phật tử đã thọ trì tam quy và bà quan trai giới, hãy chân chánh nghiêm trì trọn ngày nay và đêm nay chẳng nên dễ vui.
A mát hàn tê, chúng con xin thành kinh phụng hành.
Si lê nát su ca tăng yán thị, si lê nát phu ca sam bạc đà, si lê nát nít phụ tinh yán thị tát ma sơ, thi hi sô tha dê. Người giữ giới hằng được phú túc mạng chung thọ sanh lạc cảnh là thẳng duyên chứng đắc niết bàn, do vị hành giả nên dốc lòng trì giới tình thanh.
Sa thụ lành thai, Phật là nơi nương nhờ tối thượng, cho chúng con vô lượng an lành. Quy y Phật bảo tự ân, nguyện lời chân thật tác thành thần duyên, gieo năm vóc trọn niềm sám hối, những sở hành lầm lỗi vô minh, từ thân khẩu ý khởi sanh, ngưỡng mong Phật bảo đức lành tự dung. Pháp là nơi nương nhờ tối thượng, cho chúng con vô lượng an lành, quy y Pháp bảo chánh chân, nguyện lời chân thật tác thành thần duyên, gieo năm phúc trọn niềm sám hối, những sở hành lầm lỗi vô minh, từ thân khẩu ý khởi sanh, ngưỡng mong Pháp bảo đức lành tự dung, tăng là nơi nương nhờ tối thương, cho chúng con vô lượng an lành, quy y tăng bảo tịnh thanh, nguyện lời chân thật tác thành thần duyên, gieo năm phúc trọn niềm sám hối, những sở hành lầm lỗi vô minh, từ thân khẩu ý khởi sanh, ngưỡng mong tăng bảo đức lành tự dung.
Tu sapa mangalang rakhantu sapa devata sapa putha sapa dhamma sapa sangha anupavena sadasuti phuantute. Tất cả phước báo hằng có đến người cầu xin chư thiên hộ trì cho người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng, tất cả phước hạnh thường đến với người.
Sa thụ sa thụ sa thụ. Con nguồn đức hạnh xin thay mặt cho toàn thể giới tử kính đảnh lễ tri ân thượng tọa giác đẳng đã từ bi trao truyền quý giới cho chúng con. Và bây giờ thì con xin được đọc phần hồi hướng. Chúng con xin hồi hướng phước lành khắp cùng Pháp giới chúng sanh gọi nhường. Mẹ cha thầy tổ thân nhân hiện tiền qua vạn trọn phần phước duyên. Cầu xin hộ Pháp chư thiên phát tâm hoan hỷ bao truyền gần xa. Cầu cho mưa thuận gió hòa, Pháp luân thường chuyển nhà nhà an khương. Chúng sanh ba cõi sao đường do nhờ thực phẩm bảo tồn mạng căn. Nghiệp lành từ khẩu ý thân, hóa thành phúc quả tùy nhân sở cầu. Và kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý đạo hữu, tiếp theo là phần pháp đàm của thượng tọa của đại đức Pháp Đăng. Kính mời cô vô thường hoan hỷ đọc chánh kinh của bài kinh hôm nay. Nam mô Bụt Tha Giá.
Sa thú sa thú lành thay, xin cảm ơn chức nguồn đức hạnh. Dạ, hôm nay ngày hôm thứ tư ngày 8 tháng 11 năm 2012, bài học kinh cúng tụng tiếp theo, bốn pháp uẩn. Này các thiền giả, có bốn pháp được Thế Tôn chân chánh giảng dạy, vị đã biết, đã thấy bậc A-la-hán chánh đẳng giác. Ở đây mọi người cần phải cùng nhau tụng đọc, không có tranh luận, để phạm hạnh này được trường tồn, được duy trì lâu ngày, vì hạnh phúc cho chúng sanh, vì an lạc cho chúng sanh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người. Thế nào là bố? Dạ, chúng con kính tuân thỉnh thượng tọa sắc đẳng từ bi dẫn nhập bài học hôm nay, sau đó thì thỉnh đại đức Pháp Đăng từ bi thuyết giảng bài học. Con kính thỉnh ngài thượng tọa sắc đẳng ạ.
Nam mô Bụt Tha Giá, kính đảnh lễ chư tôn đức, thân chào tất cả quý Phật tử. Thưa quý vị, trong mấy bài học vừa qua, chúng ta đặc biệt đề cập đến một phương diện rất ư là quan trọng, đó là những khía cạnh liên quan đến sự tu tập. Ngày hôm nay thưa quý vị, chúng ta nói về bốn pháp uẩn. Bốn pháp uẩn này thật ra là bốn cái thành phần hay là bốn cái khối ở trong một cái một điều mà chúng ta gọi là công phu tu tập. Ở đó chúng ta đề cập đến giới uẩn, định uẩn, công đức uẩn và giải thoát uẩn. Các bốn pháp này chúng ta có thể nhận ra dễ dàng ở trong cuộc sống như là cái ghế bốn chân. Và tại sao mà bình thường chúng ta không có nhận ra điều này một cách rõ ràng? Bởi vì nó là một cái sự kết hợp của nhiều yếu tố. Nhưng mà thưa quý vị, ở đây tôi cũng một điểm rất là thú vị. Thì thường chúng ta nghe nói đến năm phần giải thoát đó là giới, định, tuệ, rồi tâm giải thoát, rồi kiến giải thoát. Nhưng mà ở đây trong danh sách này bốn pháp giới quẩn, định quẩn và công đức quẩn. Công đức quẩn thường rất ít khi được nhắc đến, nhưng mà ở đây thì chúng ta sẽ thấy rằng là một pháp nổi trội, nổi bật trong so với những đề tài khác. Riêng về giải thoát quẩn thì điều này nó lại nằm ở một phần ở trong cái tuệ quẩn mà chúng ta thường nghe. Bây giờ thì xin thay mặt đại chúng kính cung thỉnh đại đức Pháp Đăng gửi đến đại chúng pháp thoại trong ngày hôm nay, và sau đó là phần thảo luận của chư tăng.
Dạ, Nam Mô Bụt Na, dạ, Nam Mô Tham Ma, dạ, Nam Mô Phật Hà, dạ, Pháp Phật Đăng Thịnh Đệ, Tam Bảo. Kinh hành lễ cùng tòa giác đẳng, đại đức Pháp Tăng, đại đức Minh Hạnh, đại đức Pháp Tính. Cùng với chư Tôn Đức Tăng, kính chào quý bà quý cô, quý nữ, cùng quý Phật tử, kính chào quý Phật tử. Bài học hôm nay nói về bốn cái tháp là giới quẩn, định quẩn, công đức quẩn, giải thoát quẩn. Thường thường thì mình hiểu cái từ quẩn, quẩn ở đây là một nhóm, một khối, một chùm. Thường thường thấy cái ngũ quẩn có nghĩa là năm cái thành phần. Thì bốn tháp này gọi là giới quẩn thì chúng ta hiểu. Nếu mà chúng ta hiểu nhóm là một cái phần, ví dụ như vị tỳ khu có tứ thanh tịnh giới, như là lục căn tu túc thanh tịnh giới, nuôi mạng thanh tịnh giới, quá tự thanh tịnh giới, giới bổn thanh tịnh, thì gọi chung vô là giới quẩn. Rồi định quẩn, ví dụ chúng ta thấy trong bát chánh đạo, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định, thì định quẩn. Công đức quẩn thì chúng ta hiểu rằng tất cả những cái thiện nghiệp như là 10-35 mật mà chúng ta tạo để chứng đắc đạo quả niết bàn, mà khi mà chưa có chứng đắc á, như là trong cái bài kinh 40 đại pháp đó thì có nói những cái phước lành hay những công đức mà chúng ta làm đó thì nó đưa cho chúng ta sanh gọi là sanh đi, chúng ta sanh vào trời người, sanh vào những cảnh giới an vui một cái thời gian lâu dài thì do cái công đức quẩn này. Còn giải thoát quẩn thì chúng ta hiểu đó là những cái phương pháp tu tập như là năm quyền, năm lực, tất giác chi, bát chánh đạo. Nói chung vô thì những cái pháp này để đầy đủ rồi thì chúng ta gọi là giải thoát, chúng ta sanh lên sơ đạo, nhị đạo, tam đạo, thấy được niết bàn, chúng ta giải thoát khỏi cái sanh tử luân hồi. Như vậy thì cái phần giới quẩn thì chúng ta thấy Đức Phật là khi mà ngài thành bậc đạo sư, ngài thành vị đạo sư thầy của trời người, thì tại sao Đức Phật dạy gọi là giới quẩn? Chúng ta thấy con người của chúng ta đó mà sống từ cái người tốt và người xấu đó, nó rất là gần với nhau. Nhưng mà nếu mà chúng ta đó mà suy nghĩ về chính đáng đó, thì chúng ta sẽ thấy cái giới quẩn cái phần căn bản và tại sao Đức Phật ngài lại dạy cái giới quẩn. Bởi chúng ta thấy ví dụ như chúng ta là một con người khi mà chúng ta không có giới đó, chúng ta có thể cắt sanh, mà chúng ta có thể từ cắt sanh vật nhỏ đến giết người. Khi chúng ta làm như vậy thì chúng ta trở thành một cái tội phạm liền. Và chúng ta cũng thấy ví dụ như một cái người uống rượu, một cái người uống rượu khi mà uống rượu rồi chúng ta trở thành cái tội phạm liền. Tại vì sao? Vì trên đường chúng ta say rượu, chúng ta đụng người ta chết, thành ra chúng ta có thể bị trở thành tội phạm liền. Rồi chúng ta thấy chúng ta có cái trộm cắp, lúc nào đó mà chúng ta trộm cắp, mà chúng ta trộm cắp thì quý vị thấy nếu mà trộm cắp như là những người cướp nhà băng á, thì chúng ta sẽ trở thành tội phạm liền. Chúng ta từ cái người tốt mà trở thành tội phạm liền, từ người có quyền công dân rồi trở thành cái người mất cái quyền công dân. Như vậy thì chúng ta thấy cái giới quẩn mà Đức Phật Ngài dạy đó là Ngài muốn đem tới cái một cái thế giới loài người tốt đẹp. Và Ngài cũng nói lên cái giới quẩn là ngày nào loài người mà có năm giới đó thì cái tuổi thọ nó sẽ có cái tuổi thọ rõ ràng. Ví dụ chúng ta thấy người Bắc Luân Châu họ có năm giới nên cái tuổi thọ của họ là 10.000 tuổi, căn bản không có bị trời trục. Và chúng ta cũng thấy nữa cái thời kỳ mà Đức Phật nói là người khi mà không có giới đó, cái tuổi thọ là người sẽ tụt giảm từ từ và cuối cùng đó chúng ta chỉ còn có 10 tuổi thôi. Và lúc nào đó mà là người giữ giới đó thì cái tuổi thọ tăng lên từ cái người mà còn 10 tuổi thọ đó do giữ giới như là không sát sanh thì sẽ tăng lên đó, làm cái người đó 20 tuổi. Cái người 10 tuổi nhưng mà con cái đời con 20 tuổi, 40 tuổi, 80 tuổi, 160 tuổi, 320 tuổi, 840 tuổi. Và cứ tăng lên từ cái mình giữ giới, không tập tâm, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu. Khi mình giữ những giới như vậy thì cái tuổi thọ là người nó tăng lên đến 84.000 tuổi. Và Bồ Tát Mát Thi Giá sẽ lâm phàm và trở thành vị Phật tổ nữa trên quả địa cầu của chúng ta. Và cái quả địa cầu chúng ta tồn tại năm vị Phật rồi, cái thời gian chúng ta chúng sanh phá giới và cái chánh pháp bị lụng tàn theo cái sự đại diệt. Và lúc bây giờ thì cái quả địa cầu thì cũng tiêu diệt. Như vậy thì chúng ta thấy một cái lúc nào đó mà Đức Phật Ngài giảng dạy đó thì chúng ta nghe, ví dụ ngày nào đó mà con người chúng ta có giới đó thì cái người tiện nhiều thì lúc bây giờ chúng ta ra ngoài đường đó thì chúng ta không phải lo lắng, không có sợ hãi. Có nghĩa là lúc bây giờ nhiều người thiện đó thì mình ra đường không có sợ cướp giật, không có sợ cướp của giết người. Nhưng mà ngày nào đó là người ác nhiều đó thì những cái người như là vua chúa hay là những cái người mà thương gia, những người mà giàu có đó ra đường có sợ hãi. Chúng tôi có một lúc chúng tôi coi những cái thông tin cái bà cụ thị trưởng ở bên Mexico, có nghĩa là bà đã thì cùng với đất nước của mình là tiêu diệt cái bọn mafia, và bà đó thì bị bọn mafia đó là bắt được lần đầu tiên. Thì lần đầu là những người chồng bà chết do cái chiến mà bị tụi tội phạm bắt. Lần thứ hai thì bà bị bắt và bà vô khỏi trên người đầy thương tích. Nhưng mà lần thứ ba thì bọn đó đã giết cái bà cụ phụ trưởng thị trưởng này. Thì quý vị thấy cái như lời Đức Phật nói vậy đó, ngày nào mà cái người ác nhiều đó, vua chúa ra đường cũng vẫn sợ, cái người quan viên ra đường vẫn sợ. Rồi cái người giàu có tài sản nhiều đó thì ra đường rất là sợ. Tại sao? Vì là người không có giới. Và vì là người không có giới đó, họ ăn cướp của người rồi gìn giữ của mình. Mà quý vị thấy trong cái bài kinh Khởi Bổn Nhân Thế có nói đó, tại sao mà lúa không có mọc đầy đủ nữa? Tại vì sao? Tại vì cái lòng tham con người. Cái lòng tham con người có nghĩa là khi con người đó mà lười biếng và cái lòng tham. Nên quý vị thấy không? Mới đầu thì chúng ta thấy cho là không minh, nhưng mà thật sự là do cái lòng tham của chúng ta. Thì ở trong kinh kể lại là lúc đầu tiên chúng ta nếu mà ăn cơm thì ăn buổi chiều thì lúa buổi sáng chín, và chúng ta ăn buổi sáng thì chiều lúa mọc và chín. Chúng ta không cần phải lo tâm khổ cực mà chúng ta ăn cái lúa đó nó có vị ngon như là bơ đề hồ với sữa vậy. Cái vị ngon của cái đất đó mà chúng ta đó là ăn coi như giống như một ngày ăn có một lần thôi. Chúng ta nếu mà người nào ăn buổi chiều thì lúa buổi sáng mọc và chúng ta đi bức ăn. Còn nếu người nào ăn buổi chiều đó thì sáng lúa mọc và chiều cũng chính là chúng ta đi bức ăn. Nhưng mà khi mà là người lười biếng á, họ tự suy nghĩ. Ví dụ như người này đúng người kia đó, thì người kia nói rằng tôi đã bức cho 2 ngày ăn rồi. Người đã tự suy nghĩ tại sao mình không bức cho 2 ngày ăn. Mình phải đi bức mỗi ngày như vậy. Thì cái người kia khi nghe người này nói rằng á, cái người kia nghĩ là người bước thứ hai hàng ăn á, thì người kia mới khen người này ăn á, rất là thông minh. À, thì cái người kia khi nghe người này nói như vậy, người kia bước thứ bốn hàng ăn, là cái người khác đứng thứ 8, 16, 32, 64. Thì cuối cùng lúa đó, nó sẽ có cái mài, cái mài và hột lúa đó, nó từ từ nó ít đi do cái lòng tham của con người. Và lúc bây giờ thì người ta có lòng tham đó, thì người ta trồng lúa, chia ruộng ra người ta trồng lúa, và người ta cất của người ta mà đi ăn cắp trộm của người khác. Thì lúc bây giờ lúa đó nó lại cái ác pháp nó xuất hiện, cái tuổi thọ là người dung tắc là người nó lại tụt giảm. Thì chúng ta thấy Đức Phật ngày biết được cái loài người đó là một cái tôn giáo nào cái gì cũng thấy đó, một cái tôn giáo nào mà dạy con người tốt đó. Ví dụ chúng ta thấy đạo Phật mà khi mà chúng tôi có một vài lần chúng tôi đi Ấn Độ rồi đó, hay là đi những nước này kia đó, thì nói về đạo Phật thì họ nói đạo Phật rất là tốt, đạo Phật là đạo hòa bình. Nhưng mà chúng ta thấy những cái tôn giáo khác như là Hồi giáo thì họ không có ưu đãi cho người đạo. Tại vì sao? Vì những cái đạo mà chúng tôi thấy như là lần chúng tôi qua bên Ấn Độ, chúng tôi thấy những người đạo chiếc đó, họ đội xăng này với nọ đó, thì quý vị biết không, cũng đi lên máy bay nhưng mà mình một ông tư đó, mình mang cái túi dèm vẫn được. Nhưng mà những người đạo chiếc đó thì một cái bịch nhỏ cầm trên tay họ cũng không cho nữa, họ bắt gửi hết ở dưới khoang hành lý, không có cái người đạo chiếc đi đó, một mình không thôi chứ không có sách cái gì hết. Và trong khi đó, một nhà sư Phật giáo đó, thì có thể mình mang một cái túi dèm, mình cắt một cái giỏ, họ vẫn cho mình đó, là sách lên ra. Nhưng mà những cái người đạo chiếc đó, thì chúng ta thấy bắt họ là gửi hết đồ dưới cái khoang hành lý, chứ không có cho họ cầm cái gì trên tay hết. Quý vị thấy. Nên thường thường quý vị biết cái đạo Phật đó mà tốt á, vì cái người Phật tử đó có tam quy và ngũ giới. Tam quy là quy Phật, quy Pháp, quy Tăng. Mà quy Phật đó, Đức Phật là đấng đại giác ngộ, không có lỗi lầm. Quy Pháp của Đức Phật đó, tiếp thực hiện tại đến để mà thấy có khả năng hướng thường. Quy Tăng là những bậc thực hành như lý hạnh, chân chánh hạnh, ung cúng hạnh, là những cái vị có giới hạnh, những người có chân chánh. Rồi khi mà thọ trì ngũ giới là không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu đó, thì con người trở thành tốt cái gì. Nên quý vị thấy đó, Đức Phật thì nói rằng nè, ngày dạy cho người Kalama đó, người ta nói tùm lum hết rồi. Đức Phật thì nói rằng ngày dạy người Kalama căn bản lắm, mà cái phần đó giống như cái phần giới ngũ này là quý vị. Nghĩa là Đức Phật thì hỏi cái người sát sanh tốt hay là cái người không sát sanh tốt, rồi cái người trộm cắp tốt hay là cái người không trộm cắp tốt, cái người tà dâm tốt hay là cái người không tà dâm tốt, cái người nói dối tốt hay là người không nói dối tốt. Cái người uống rượu tây tốt hay là người uống không uống rượu tây tốt. Thì những người trên Kalama đó trả lời đó rất là rõ ràng, những cái người không có tham, không có sát sanh, không có tham, không có trộm cắp, không có tham, không uống rượu, không có tham, không có tà dâm, không có tham mà vì lợi lộc mà nói dối đó, thì những cái người đó tốt. Như vậy thì Đức Phật sẽ nói rằng cái pháp đó mà trở thành người tốt đó là cái phần giới, có cái pháp thiện. Chúng ta ngăn người những cái điều ác chúng ta không làm, không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu. Nhưng mà khi chúng ta là người Phật tử mà chúng ta sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, rượu rồi á, chúng ta trở thành tội phạm liền. Nên quý vị thấy một cái người gọi là phá giới đó, gọi là phá giới là mình sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, rượu. Thì nếu mà phá giới như vậy thì sao? Mình sống không có được an vui, hay là có một ký chê trách mình, rồi tâm mình rối loạn, mình bệnh thì mình tâm mình bệnh thì cái tâm mình rối loạn thì chết, mình rơi vào khổ cảnh. Nhưng mà người giữ giới đó, ngủ ăn vui, thức ăn vui, bậc thiện hay là tiêu thiên ái chính, rồi ngủ được, bệnh không, tâm không rối loạn thì chết là anh chạy cõi trời. Đó là cái người giữ giới. Như vậy chúng ta nhìn vào đó là chúng ta thấy giới thì mang lại hạnh phúc chúng ta. Nên khi một người mà hiểu được cái lời dạy của Đức Phật đó, Đức Phật là nói giới quẩn đó, là cái giới này nó tóm gọn lại làm cho người ta không có rơi vào khổ cảnh. Nên thường chúng ta nói là ngũ giới bất kỳ nhân thiên lộ thiệt. Nên chúng tôi nói quý vị đó, mấy lần chúng ta đi giảng cái đạo tràng rất vui quý vị. Chúng tôi nói bây giờ quý vị muốn làm tội phạm thì rất là dễ. Mình uống rượu say, mình ra đường, mình chạy lạng qua lạng lại, mình cán người này, người kia cán, người kia chết, nghĩa là mình trở thành tội phạm liền. Mà đúng ra nó là do mình uống rượu mà mình trở thành tội phạm. Nên quý vị biết cái người uống rượu là cái nhân thì dễ vui, gây ra bao nhiêu tội lỗi. Do mình uống rượu say rồi, mình có thể tà dâm, mình uống rượu say, mình có thể sát sanh. Mình uống rượu say rồi mình có thể trộm cắp. Thành ra khi mình uống rượu say đó, thì cái nhân dễ vui cho tội lỗi. Nên quý vị thấy trong câu chuyện mà Đức Phật này kể về cái vị thì tu mà chinh phục được con rồng rắn đó, bị này dùng cái năng lực thần thông Nhưng mà khi vị này say rồi đó, vị này không có làm gì được hết á. Vị này nằm, nghĩa là giờ không rắn nước, vị này cũng không có chinh phục được nữa. Thành ra Đức Phật này nói rằng nó do vị này giữ giới không uống chất say, nên cái tâm định tĩnh có thể tu thiền chứng đạt đạo quả thành không được, chứng đạt được thành không tán trí. Nhưng mà khi mà uống đủ say rồi thì vị này bị cuồng tâm loạn trí, không còn cái tâm không có thể được sử dụng năng lực thiền định thành không được. Thành ra chúng ta thấy Đức Phật này dạy cái giới quẩn là một cái lời dạy mà tất cả mọi người khi mà bước vào chùa đó thì chúng ta phải có thì 30 và ngũ giới. Và chúng ta thấy Phật giáo dạy quy y nó không có một cái sự mơ hồ. Quy y Phật là đấng đại giác, quy y pháp là cái pháp Đức Phật tiếp thực hiện tại mình khi mình hành là mang lại sự an vui liền. Rồi quy y tăng là những vị mà thực hạnh như lý hạnh, ưng cúng hạnh, chân chánh hạnh, là những cái vị mà chân chánh chứ không phải là những vị hoa mỹ chúng ta. Nên có nhiều khi quý vị thấy một người mà quy y không đúng rồi đó, nhiều khi họ không có được quy y đúng cái chánh pháp của Đức Phật, nên có nhiều khi họ phải cầu nguyện chỗ này cầu nguyện chỗ kia, rồi họ nghĩ rằng một người chết phải xuống địa ngục, phải có ai đó phá địa ngục này kia nọ. Thật sự ra nếu mà chúng ta không làm điều ác với cái tâm chúng ta đó, thì quả ác không có độ tâm từ tâm chúng ta, nó không đưa chúng ta xuất vào địa ngục được. Nên bây giờ có một người mà uống rượu rồi đó, thì quý vị có tụng bao nhiêu đó thì tụng, nhưng mà cái người đó cũng vẫn sẽ rơi vào địa ngục vì cái ác tâm của người đó quý vị. Nên quý vị cứ hình ảnh một điều là Đức Phật này ví dụ một lần á, ngày nói một người làm ác á, giống như cục đá vậy, đem quăng xuống sông, một trăm một ngàn người cầu nguyện thì cục đá nó cũng không phải một ngàn người cầu nguyện, nó nổi ra quý vị nó sẽ chìm. Nên khi một người không có giới đó thì không có sanh rời người được. Nên cái giới uẩn là cái điều rất là quan trọng, cái bước đầu tiên để thăng hoa, cái bước đầu tiên để thành thánh nhân, thành người cao thượng. Nên có nhiều lần Đức Phật ngày kể chúng ta đó, ngày kể ngày trong cái luân hồi thì giữ giới có nửa ngày được sanh làm vua, thì ngày mới nói cái giới đó, nó mang lại rất là nhiều cái công đức, nên chúng ta hiểu được cái giới nó rất là phù thắng như vậy. Nên cái người Phật tử mà khi mình nói tôi là Phật tử đó, mà mình không có giới đó, thì các mình phải hổ thẹn. Cũng giống như Đức Phật này, ví dụ những vị tỳ phu mà tự nói là sa môn ấy, vì sa môn có bố ma phát ác khất thịt, có nghĩa là bố ma là tiền não ma hay là giữ giới. Một vị sa môn có tứ thanh tịnh giới mà khi mà sa môn không có điều này thì giống như là một con lừa mà đi chung với đàn bò. Nó nghĩ nó là con bò nhưng mà thật sự nó chỉ là con lừa thôi, chứ không phải con bò. Một người mà sống không có giới thì Đức Phật này ví dụ giống con lừa vậy. Có nghĩa là không có giống như con bò thì nó có sức mạnh, nó có một cái sức mạnh tiềm ẩn trong cái con người con bò, nhưng con lừa thì nó nhỏ và nó không có sức mạnh như con bò. Nên Đức Phật này ví dụ những người mà không có giới thì không có thể nào mà trở thành cái cao thượng được. Như vậy thì quý vị thấy mà nếu mà chúng ta nhìn vào những cái bài kinh mà Đức Phật ngày dạy đó, là cái người Kalama khi mà ai cũng nói cái đạo mình cao hết á, nhưng mà Đức Phật ngày chứng minh cái đạo của ngài rất là bình thường. Ngài hỏi về cái người có cái người giữ giới không sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu thôi, cái người nào mà giữ giới rồi thì cái người dân Kalama phải nói là người đó tốt liền, còn cái người nào không có giới là xấu liền. Nên lúc bây giờ Đức Phật ngài nói rằng phải căn cứ vào điều đó mà thấy được cái chánh pháp thiết thực. Nên Đức Phật ngài mới nói rằng cái người tu mà tu có giới đó, tu đúng pháp đó, dù có đời sau không có đời sau thì ngay đời sống hiện tại này cũng được an vui. Dù có đời sau không có đời sau thì ngay hiện tại này cái người ký 8 tháng cái người mà vừa mà có giới, dù có đời sau không có đời sau thì cái người này đó là vẫn được an vui. Và cái tiếng tốt đẹp đó, hay là cái tài sản nó vẫn lớn mạnh, dù có đời sau không có đời sau ngay đời này tài sản vui. Tại vì sao? Vì cái người này hành đó là lợi mình lợi người. Lợi đời này nhưng mà sẽ lợi đời sau luôn, có nghĩa là lợi mình là mình giữ giới thì mình lợi mình, nhưng mà lợi người có nghĩa là mình không làm tổn hại ai. Nên chúng tôi mới nói quý vị đó, quý vị thử nghĩ ra mình giữ giới không uống rượu rồi đó, vì mình uống rượu say mình sẽ đụng cán chết người khác, nên bây giờ mình nhất định mình không uống rượu, vì mình không uống rượu là mình nó giữ cho mình giữ cho người. Nhưng mà khi mình uống rượu rồi đó là mình giết mình và giết người nữa. Nên quý vị thấy một người uống rượu rồi nó họ ra đường họ chạy á, nên thường thường chúng tôi ưa chọn những người bất tử lắm. Cũng là con người, nhưng mà khi mình uống rượu rồi đó, mình ra đường người ta bắt mình há miệng ra, người ta đút đồ vô, người ta đo cái nồng độ cồn trong cái miệng mình đó. Mình cũng là con người, nhưng mà tại sao á những cái người tu hành á họ không có dám mà kêu mấy cái người tu hành như là ông sư ông thầy há miệng, tại vì ông sư thầy là họ biết là ông sư thầy không uống rượu rồi, nên á cái người ta đi á vì không uống rượu nên ta đi đường á ta đoan chánh, ta đi đường á ta lái xe đàng hoàng, còn cái người mà uống rượu rồi đó là lái xe loạn xạ, mắt thì lờ mờ, là mặt mày tía đỏ, nên khi mà người ta quắt lại người ta thấy chạy là không có bình thường, khi quắt lại thấy đi loạn xạ, nên người ta kêu há miệng ra, người ta đút cái đồ vô, người ta đo trong cái miệng của chúng ta. Chúng ta cũng là con người mà mình phải bị những cái người đó họ thi hành pháp luật thì mình chuẩn bị hại mình và chuẩn bị hại người, nên lúc bây giờ chúng ta trở thành cái người tội phạm liền, chúng ta rất là dễ bị tội phạm, chúng ta bị phạt. Phạt có nghĩa là cảnh cáo, mình là con người mà bị người ta phạt, nếu mình không làm như vậy thì có lẽ mình không bị người ta phạt rồi. Cũng như vậy quý vị thấy trộm cắp cũng vậy đó. Ví dụ chúng ta thấy một người có nhân để trộm cắp, ví dụ mình đi nửa đêm nửa hôm mình ngồi đâu mình rình ngó nhà người ta, nhiều khi người ta không bắt mình trộm cắp nhưng mà phải phạt mình, phạt mình đi quá giờ, quá giờ đi đêm và có tình nghi là tội phạm. Nên quý vị thấy Đức Phật ngày dạy mà nếu mà chúng ta nhìn nhận vào cái tôn giáo Phật giáo mà Đức Phật ngày nói con người chúng ta là do có giới chúng ta trở thành tốt, đó là cái phần căn bản mà chúng tôi muốn nói cái gì. Còn về phần định quẩn là gì, chúng ta thấy giới là Đức Phật ngày dạy là chúng ta không có làm cái điều ác rồi, định nó là chúng ta luyện tập cái tâm chúng ta để trở thành một sức mạnh của nội tâm. Nên quý vị thấy một người mà họ tu tập định đó, là họ phải có chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Chánh tinh tấn là họ phải họ trì một cái pháp gì đó, có nghĩa là họ niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Tí, niệm Giới, niệm Thiên, niệm Hơi Thở, niệm Niết Bàn, niệm Tứ Đại, thì họ phải thọ trì cái pháp và tùy niệm như vậy, và họ phải chuyên tâm với cái pháp và tùy niệm đó, nên Đức Phật gọi là có chánh tinh tấn. Và khi có chánh tinh tấn như vậy đó, thì người đó phải ghi nhận cái trạng thái đó, phải hoài, có nghĩa là phải có chánh niệm. Chánh niệm đó là niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, mình niệm hoài như vậy đó. Nên quý vị thấy là những người mà dạy chúng ta tu thiền đó, nếu mà chúng ta là người mà chưa tu thiền cao đó, thì chúng ta cứ niệm đất, niệm hoài như vậy đó. Niệm một lúc mà có thể từ cái niệm đó mà trở thành cái chuyên niệm, hay là cái niệm đó mà chúng ta thấy niệm đất đó, chúng ta nhìn vào đất đó, rồi cho đến một lúc nào cái tâm chúng ta thuần thục từ cái sơ tướng, từ cái sơ tướng hay cái học tướng, rồi cái tợ tướng, cái quan tướng. Nên quý vị thấy mà Đức Phật ngày nói về cái phần chánh định đó, là chánh tấn, chánh niệm, chánh định, thì chúng ta thấy một cái người mà muốn định quẩn đó, là người đó phải có sự tinh tấn. Nếu một người mà thiếu cái sự tinh tấn thì không có thể nào mà nói đến cái định quẩn được. Cái định quẩn là phải có sự tinh tấn. Nên chúng ta thấy một cái người mà niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm Chí, niệm Giới, niệm Tiên đi, hay là niệm đất, cái nước, cái lửa, gió, xanh, đỏ, áo, vàng, mình niệm hoài như vậy, đó là phải nói đến sự tinh tấn. Và trong tinh tấn thì Đức Phật ngày phân ra bốn loại, như là thận cần, từ cần, tu cần, bảo cần. Có nghĩa là chúng ta muốn có cái chánh định này là cái sự tinh tấn, nhưng mà tinh tấn xa rời những người xấu, tinh tấn gần những người lành, tinh tấn bảo vệ những cái sự tu tập. Có nghĩa là mình tu tập được một tiếng đồng hồ thì bây giờ mình phải duy trì hoài, tinh tấn tu tập thêm lên, đó là mình phải cố gắng nỗ lực khắc phục nữa, vượt lên những sự khó khăn nữa, đó là cái tu cần, cái bảo cần. Như vậy thì chúng ta thấy rằng Đức Phật thầy dạy cái chánh định hay là cái công đức, cái định quẩn, chúng ta thấy rằng mỗi người đó họ có một cái nội tâm, và cái nội tâm của người này không vượt lên cao thượng được, nên Đức Phật nói thẳng chiếu cái định quẩn. Nên thường thường quý vị thấy trong cái vì gì Pháp có nói đó, đến những cái tâm thiện mà tâm thiện dục giới thì nó không có cho quả nhất định, quý vị. Nhưng mà tâm thiện sắc giới mà khi chúng ta luyện tiền đó, nó sẽ cho cái quả nhất định. Nghe chúng ta gọi là cái tổng nghiệp lành đó, và cái tổng nghiệp dữ đó, nó có hai cái loại tổng nghiệp. Thì khi mà chúng ta tu thiền đó, mà chúng ta bắt thiền đó, thì sau khi thân quả mệnh chung, chúng ta nhất định sanh nghiệp gọi sơ thiền, nếu mà chúng ta đặt được cái sơ thiền. Và chúng ta giữ cái đề mục đó, sau khi thân quả mệnh chung, chúng ta sẽ sanh về gọi sơ thiền. Nhưng mà những cái tâm thiện đó, thì nó trở thành bất định, những cái tâm thiện đó. Bởi vì tâm thiện nó chẳng qua như là mình giữ giới hay mình bố thí, hay là mình cung kính hay phục vụ hữu phước vị phước mà mình làm á, nghĩa là làm đơn lẻ, nên nó không trở thành có cái định quẩn trong đó, nó không trở thành có tinh tấn. Nên cái tâm của chúng ta, quý vị thấy một cái người mà nghe pháp mà có thể là mình thiếu tinh tấn á, mình ngồi mình nghe cái mình thiếu tinh tấn, mình sẽ là mình chán nản, mình hướng tâm ra ngoài, hoặc là mình không có tập trung để mình nghe nữa. Nên những cái tâm thiện mà nghe pháp á, nó phải được tu tập thêm lên nữa, là phải tu cái định quẩn làm tinh tấn. mình niệm pháp, mình niệm pháp có nghĩa là những cái pháp này là pháp của Đức Phật, và mình phải tâm niệm hoài như vậy đó, tâm niệm mạnh mẽ lên để có cái định quẩn. Nếu mà chúng ta không làm như vậy đó thì chúng ta không có định quẩn. Như vậy thì quý vị thấy Đức Phật Thầy dạy từ cái chánh định tấn chánh niệm là ghi nhận liên tục trên cái thiền pháp mà chúng ta phải chọn. Đó là chúng ta chọn một trong 10 cái mục thiền niệm, hay chúng ta chọn một trong 10 cái mục hoàn tịnh, hoặc chúng ta chọn một trong 10 đề mục tử thi, hoặc chúng ta chọn một trong 10 trong 4 cái đề mục tứ vô lượng tâm, hoặc là chúng ta chọn một trong 4 cái đề mục tứ đại, hoặc là chúng ta chọn những cái đề mục Phật thực hay là 32 thể trường. Thì chúng ta chọn một cái đề mục đó, chúng ta phải làm hoài thì chúng ta mới có chánh niệm. Và khi có chánh niệm thì chúng ta sẽ có chánh định, chúng ta có sát na định, cận định và kiên cố định. Sát na định là mới đầu chúng ta tu tập thì nó từng một cái tâm, từng một cái tâm nó định, đó là gọi là sát na định. Cận định là nó được an trú lâu trong một cái thời gian lâu nhưng mà nó hơn sát na định. Rồi cái kiên cố định là chúng ta có thể hướng thiền được, chúng ta có thể hướng vào sơ thiền, vì chúng ta có cái định kiên cố đó thì chúng ta sẽ có được sơ thiền suốt một giờ, hai giờ, ba giờ, bốn giờ. Nên thường thường quý vị thấy một người đắc thiền chỉ có một sát na thiền thôi, trong cái lộ trình tâm lộ tâm thì cái tâm sơ thiền nó sanh lên chỉ có một sát na thôi. Vì này phải luyện thiền, đó là hướng thiền tự tại, nhập thiền tự tại, trụ thiền tự tại, xuất thiền tự tại và khác thiền tự tại. Từ cái sơ thiền này vị này mới lên được nhị thiền, do cái tạng kháng thấy sơ thiền tầm là yếu đuối nên vị này bỏ tầm còn tứ. Vị này muốn lên tam thiền, vị này thấy tứ là yếu đuối nên vị này bỏ tầm bỏ tứ còn hỷ. Vị này muốn lên tứ thiền thì vị này thấy hỷ nó là yếu đuối, nó không bằng là lạc trả và định, nên vị này từ bỏ cái hỷ, nên bỏ chi hỷ, vị này còn lạc trả và định. Rồi vị này lên một thiền thì vị này cũng thấy vượt qua sắc tưởng, đối ngại tưởng, chứng ngại tưởng thì vị này thấy cái lạc này nó cũng là yếu đuối nên vị này còn tạo và định thôi. Như vậy thì quý vị thấy một cái người luyện định là họ luyện từng cái thiền chi, từng cái đề mục đó họ chuyên chú trên cái đề mục liên tục và họ phát triển cái đề mục đó trở thành từ cái sắc na định, cái cận định, cái chuyên cố định. Từ sơ thiền họ bước qua nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, rồi từ thiền sắc giới họ bước lên thiền vô sắc giới. Từ thiền vô sắc giới đó, nếu mà chứng đắc đạo quả A La Hàm thì họ nhập được cái thiền họ tỉnh định. Như vậy thì quý vị thấy cái định dũng này nên Đức Phật này mới nói rằng cái cõi dục giới chỉ có 7 cõi thôi. Nhưng mà nếu một người đắc sơ thiền nó sanh về 3 cõi sơ thiền, đắc nhị thiền, tam thiền nó sanh về 3 cõi nhị thiền, đắc tứ thiền sanh về 3 cõi tam thiền, đắc ngũ thiền sanh về 7 cõi tứ thiền, tùy theo cái sự chứng đắc đạo quả của chúng ta. Như vậy nhìn vào thì cõi dục giới có 7 cõi thôi, nhưng mà cõi sắc giới có 16 cõi, rồi vô sắc giới 4 cõi. Như vậy thì cái hạn hẹp của tuổi thọ của tuổi dục giới không bằng cái tuổi thọ của cõi sắc giới. Nên chúng ta thấy một cái người mà đắc định rồi đó, sau khi thân quả mình chân cõi tạm thiên cũng sanh xuống làm người. Nhưng mà những người ở cõi trời nhiều khi hết cái phước rồi có thể lọt tổng xuống địa ngục. Chúng ta thấy như là ngành thiền liên, thiền thân làm ác cái ma yuti vậy đó. Từ cái cõi trời cao mà cái cõi ác ma yuti, quý vị biết rằng nó tương đương với cõi tha hóa tự tại. Lọt tổng xuống địa ngục và ở dưới địa ngục một thời gian rất là lâu, ta phải sanh lên làm móc ba la má. Thì chúng ta thấy cái nghĩa là cái người ở cõi dục đó, có thể rất xuống địa ngục, nhưng mà cái người sắc giới thì không. Những người đắc thiền thì họ không bao giờ họ hoại trên cõi phạm thiên thì họ sanh xuống làm người. Mà thường thường đa số chúng ta thấy những cái câu chuyện của cái vị Thích Cô Ni mà vợ của đại thần Lắc Quân Tà Cá, mà lúc mà cô này chưa xuất gia làm vị Cô Ni đó, là cái người con gái đó. Khi mà nghe nói về con heo nái bữa nay lên chịu hoa đó thì cũng nhớ được kiếp trước cổ là con heo nái, nhưng mà cũng nhớ kiếp trước nữa thì cổ dưới địa ngục, nhưng mà kiếp trước nữa là cổ là một chặt thanh niên đẹp trai, kiếp trước nữa cổ là phạm thiên, kiếp trước nữa là người con gái, kiếp trước nữa là con gà mái, nhớ được 7 kiếp như vậy. Thì chúng ta thấy rằng cái người mà từ cõi phạm thiên sanh xuống thì sanh xuống cõi người, nhưng mà cõi trời nếu mà không khéo thì vẫn lọt xuống dưới được địa ngục. Nên cái định quẩn là một cái người muốn tu định là người đó nghĩ rằng mình luyện được 5 cái loại thành không. Hai là cái định này cho cái người đó sanh về cõi tạm thiên, và cái nghiệp là nó sẽ là cái nghiệp, cái tâm nghiệp lành. Ba là nếu mà ngoại tạm thiên rồi cũng sanh xuống làm người và rất là thích tu thiền. Nếu mà cái thường cần y duyên như sư trưởng nói thì cái người ở tạm thiên thì những người rất là tu thiền. Và nếu mà sanh nó trong cái thời kỳ kiết ngoại đó, nghe chư thiên thông báo là cái cõi nhân loại bị hoại, bị giới hoại đó, thì vị này tu tiền chính cái tiền rất là dễ, vì luân hồi đã từng có tu tiền. À, vì như vậy nên Đức Phật ngài dạy chúng ta cái định vững là chúng ta phải phải cố gắng nỗ lực, vì chúng ta làm người, chúng ta là sẽ là người tâm linh, và chúng ta là người chúng ta mới có thể dễ dàng tu tập những cái đề mục này. Và những cái đề mục mà tử thi này chỉ có nơi cõi người mới có. À, những cái đề mục như là 32 thể trượt thì cũng chỉ có là người mới có. À, và chỉ có là người mới xuất gia được, cõi chư thiên không có xuất gia được. À, thì chúng ta thấy Đức Phật ngài nói như vậy thì chúng ta phải hiểu được cái lý pháp và chúng ta phải cố gắng để mình tu cái định quẩn. Rồi cái công đức quẩn là gì? Cái công đức quẩn hay là cái ba la mật của gì? À, cái công đức quẩn là muốn nói đến cái thiện nghiệp của chúng ta. Và cái công đức quẩn này muốn nói đến là trong cái lộ trình tâm của chúng ta. Ví dụ như chúng ta làm một việc lành, nó cho ra hiện bóng nghiệp là động lực thứ nhất. À, cái động lực thứ bảy là tăng bóng nghiệp. Năm cái động lực ở giữa nó là hậu bóng nghiệp. Và nếu mà chúng ta muốn cho có giải thoát quẩn đó thì chúng ta phải làm cái công đức quẩn, đó là chúng ta làm việc lành. Và khi chúng ta làm việc lành đó, chúng ta nguyện cái việc lành này nó sẽ cho con á thoát khỏi những khổ cảnh, thuận duyên trong đời sống tái sanh, con được sanh làm người và trời. Và vì có duyên công đức quẩn này nên con nghe được giáo pháp của Đức Phật, vì có duyên với công đức quẩn này con sẽ gặp được bạn đạo của con là những người tu hành đặc đạo quả, làm những việc viên thanh tịnh. Vì có cái công đức quẩn này á, nên con sanh vào những cái gia đình danh gia dòng tộc. Và vì có công đức quẩn này, nếu con muốn tu đó thì nó sẽ trợ duyên cho con tu. À, vì có công đức quẩn này á, con muốn chứng ngộ đạo quả niết bàn á, thì cái công đức quẩn này á, sẽ là duyên cho con á, đầy đủ ba la mật. Như vậy á, thì quý vị thấy công đức quẩn này là những cái công đức mà mình có thể làm được. À, đó là việc mà bố thí, trì giới hay là xuất gia, hay là thính pháp, thiết pháp, cải chánh, tri kiến, trung tính, phục vụ, hồi hướng, phước, tùy hỷ, phước. Thì những cái thiện nghiệp công đức này đó là do cái thiện tâm của chúng ta làm. Và cái thiện tâm này đó mà chúng ta làm, nếu mà chúng ta không có nguyện đó thì cái hậu bóng nghiệp đó nó vẫn tổ thành chúng ta. Và chúng ta nó có một cái điều là chúng ta không có chứng đắc nào là biết bàn được. Và cái công đức quẩn này đó mà cao nhất đó là chúng ta phải nguyện để chứng đắc nào là biết bàn, nó trở thành cái ba la mật hạnh. Còn nếu mà chúng ta không á, chúng ta không có nguyện á, thì chúng ta chỉ được phước trời người tạm thiên rồi nó sẽ hết. À, vì nó cũng có cái hiện báo nghiệp, cũng có sanh báo nghiệp và cũng có hậu báo nghiệp, nên chúng ta có thể sanh vào cõi trời cõi người hàng trăm kiếp hàng ngàn kiếp. À, nhưng mà chúng ta vẫn luân hồi trong tam giới này và chúng ta không có chứng đắc đạo quả. À, cái điều này chúng tôi muốn nói với quý vị đó. À, tại sao như vậy? Vì nếu quý vị là một cái người mà có công đức quẩn mà phát nguyện giác ngộ giải thoát thì chúng ta chỉ có một A Tăng Kỳ thôi, chúng ta sẽ thành là một cái vị tinh văn thượng thủ hoặc là một vị Phật độc giác. Nên Đức Phật nói rằng vị Phật độc giác chỉ cần tu một A Tăng Kỳ và 100.000 đại kiếp. Nên chúng ta thấy tôn giả Đê Quá Đắc Phá đã tu được một A Tăng Kỳ rồi, còn thiếu 100.000 đại kiếp nữa. Nhưng mà khi rơi xuống địa ngục thì tôn giả Đê Quá Đắc Phá sau này sẽ sanh lên là sẽ tiến bộ Phật quả thành Phật độc giác. Trong khi vua Thiện Gián thì tạo được 100.000 đại kiếp rồi, nhưng mà thiếu một A Tăng Kỳ nữa. Vua A Thế đó, có nghĩa là xin lỗi quý vị, nãy chúng tôi nói vua Thiện Gián là không đúng, mà vua A Thế đó là tu được 100.000 đại kiếp, thiếu một A Tăng Kỳ nữa thì thành Phật Độc Giác. Như vậy chúng ta nhìn vào cái công đức quẩn, nếu mà chúng ta nói tôn giả Đê Quá Đắc Phá đó đọ với địa ngục đó suốt một A Tăng Kỳ, suốt 100.000 đại kiếp, hay là một kiếp trái đất lâu như vậy, nhưng mà cái vị này có thể chính đắc đạo quả thành Phật trước chúng ta. Tuy rằng hiện tại chúng ta nói mình nó không có rơi vào địa ngục suốt một kiếp trái đất, nhưng mà chúng ta cũng giống như là những người chưa có công đức quẩn. Chúng ta chỉ có cái mà chia theo cái hữu lậu và cái vô lậu đó, thì chúng ta có công đức hữu lậu thôi. Có nghĩa là chúng ta không nguyện chính đắc đạo quả niết bàn, nên cái công đức mà chúng ta làm nó cho chúng ta sanh trời người thôi, không có chứng đắc đạo quả. Vì chúng ta nguyện á, thì nó mới trở thành ba la mật, và chính cái thiện nghiệp đó nó sẽ giúp chúng ta chứng đắc đạo quả. Và vì chúng ta mong mỏi chứng đắc đạo quả nên nó trở thành ba la mật hạnh. Còn nếu mà chúng ta đó làm những cái thiện nghiệp này mà chúng ta không có nguyện giác ngộ giải thoát đó, thì quý vị sẽ thấy được cái điều kiện là cho chúng ta sanh trời người rất lâu, nhưng mà rồi chúng ta vẫn phải luân hồi. Nên thường thường quý vị thấy chúng tôi vừa nói đó, nếu mà tính về bậc đạo sư chúng ta đó, là ngài tu cái hành trí tuệ đó là bảy A Tăng Kỳ phát nguyện ở trong tâm, chín A Tăng Kỳ phát nguyện ra lời và bốn A Tăng Kỳ thọ ký. Nhưng mà ngài thành là Phật chánh đẳng thánh giác rồi, Nếu mà chúng ta nhìn vào á, Đức Phật Nát Ca Giá ngày tu có thành đức tin, ngày tu tại gấp đôi Đức Phật Gotama chúng ta. Nếu mà ngày á là Đức Phật Gotama mà lúc mà làm Bồ Tát á, bảy tăng kỳ á, thì ngày Bồ Tát Nát Ca Giá là Di Lạc nó phải tu 14 tăng kỳ. Rồi á, phát nguyện ra lời á, 9 tăng kỳ á, thì vị này cái tu 18 tăng kỳ. Rồi 4 tăng kỳ được thọ tiến tới thành Phật á, thì cái vị Bồ Tát Nát Ca Giá phải tu 8 tăng kỳ. Nhưng mà Đức Phật Nát Ca Giá sẽ thành Phật sau khi cái giáo pháp này, cái thời kỳ tuổi già tuổi thọ giảm đến từ kỳ tuổi thọ tăng, thì Đức Bồ Tát Nát Ca Giá sẽ thành Phật. Như vậy thì chúng ta thấy ngài phải tu gấp đôi Đức Phật Gotama là 40 tăng kỳ và 100.000 đại kiếp, nhưng mà ngài á còn thời gian không có lâu ngày thành Phật. Còn tâm khi chúng ta á, vì thiếu cái công đức vững này nên chúng ta cũng không biết mình phải tu lăng đến chừng nào nữa. Nên nhiều khi quý vị thấy Đức Phật ngài có nhiều lần á, ngài quán về những cái chúng sanh này á, hàng trăm kiếp, hàng ngàn kiếp, nhiều thành kiếp, nhiều quả kiếp, lâu thật lâu là cũng thấy chúng sanh này chưa có giác ngộ, chúng sanh này chưa có giác ngộ. Nên chúng ta thấy rằng á, vì chúng ta không có cái công đức vững, hay là ngay đời sống hiện tại này á, chúng ta có làm những cái thiện nghiệp mà chúng ta không nguyện để chứng đắc đạo quả Niết Bàn, thì cái nghiệp á, ở trong cái lộ trình tâm chúng ta nó vẫn đổ quả, nó vẫn có cái nó bảy cái động lực, nó vẫn do cái hiện báo nghiệp là cái hiện tại chúng ta được an vui. Cái tâm báo nghiệp là chúng ta sanh về cõi trời người, cái hậu báo nghiệp á, là hàng trăm hàng ngàn kiếp chúng ta ở cõi trời cõi người, nhưng mà rồi á chúng ta vẫn rơi rớt xuống cõi khổ. Mà như vậy thì chúng ta có cái công đức này, nhưng mà cái công đức này chúng ta gọi là công đức phủ lậu, thì không phải là cái công đức có lợi nhuận để trở thành chứng đắc đạo quả Niết Bàn, không trở thành ba la mật vô lậu. Như vậy nhìn vào ở chỗ điểm công đức quẩn này thì chúng ta thấy cái sự luân hồi của chúng ta rất là kinh khủng. Nên nhiều khi quý vị thấy không, nếu mà trải qua các Đức Phật như Đức Phật Chi Khi, Đức Phật Cắt Cú Sanh Thái, Đức Phật Vô Na Ca Ma Na, Đức Phật Ca Sa Tá, Đức Phật Bô Ta Ma, rồi sau là Đức Phật Nát Ca Giá, nhưng mà chúng ta cũng không có chứng đắc gì hết. Mà quý vị biết những cái vị này phải tu 7 A Tăng Kỳ, hoặc là 14 A Tăng Kỳ, hoặc là 28 A Tăng Kỳ, phát nguyện trong tâm, phát nguyện ra lời được thật ký, hay là vị này tu hạnh trí tuệ, đức tin và tinh tấn. Nên quý vị thấy một cái người mà tu hạnh trí tuệ là 7 A Tăng Kỳ phát nguyện trong tâm, 9, 14 A Tăng Kỳ phát nguyện trong tâm, đó là cái hạnh đức tin. Rồi cái hạnh tinh tấn là 28 A Tăng Kỳ, 28 A Tăng Kỳ vị này phát nguyện trong tâm. Rồi cái vị mà tu cái hạnh trí tuệ đó là 9 A Tăng Kỳ phát nguyện ra lời, là cái hạnh bị tu cái hạnh trí tuệ. Rồi cái vị mà tu cái hạnh đức tin là 18 A Tăng Kỳ. Rồi cái vị mà tu cái hạnh tinh tấn là 36 A Tăng Kỳ phát nguyện ra lời. Đó là cái thời gian thứ hai gọi là Bồ Tát gọi là bất định. Nhưng cái Bồ Tát xác định là chúng ta thấy khi mà cái vị mà tu cái hạnh trí tuệ đó là 4 A Tăng Kỳ được thọ ký, gọi là được xác định thành Phật. Đó là cái vị tu hạnh trí tuệ. Nhưng cái hạnh đức tin là phải 8 A Tăng Kỳ. 8 A Tăng Kỳ được thọ ký cũng gọi là Bồ Tát xác định. Rồi cái vị mà tu hạnh tinh tấn được thọ ký đó gọi là Bồ Tát xác định đó, có nghĩa là 18 A Tăng Kỳ là được thọ ký gọi là Bồ Tát xác định. Nhưng mà những cái vị này cũng vẫn thành Phật. Nên Đức Phật ngài mới nói về những cái vị Phật đó, có nhiều vị tu cái hạnh trí tuệ, nhiều vị tu cái hạnh đức tin, nhiều vị tu hạnh tinh tấn. Còn chúng ta đó vì không có công đức quẩn này nên chúng ta không phát nguyện thành chánh đẳng giác, hay là không phát nguyện thành độc giác, hay không phát nguyện thành tinh văn giác. Nên cái thiện nghiệp này nó cho chúng ta là cái công đức phủ lậu, chúng ta sanh trời người thôi, và chúng ta không chứng đắc đạo quả Niết Bàn, và chúng ta phải tu lăng luân hồi kinh khủng. Nếu mà chúng ta nhớ lại cái luân hồi chúng ta thì rất là kinh khủng, và chúng ta thấy bởi vì ở trong tập nhị nhân duyên mới nói rằng chúng ta không bao giờ biết được kiếp đầu tiên của chúng ta, nhưng mà chúng ta biết kiếp cuối cùng của chúng ta. Nếu mà chúng ta đặt đạo quả tu đầu quần rồi thì chúng ta biết mình luân hồi có 7 lần, chúng ta biết mình sanh cái năm định cửa thiên. Nếu mình A-la-hán rồi mình viên tịch Niết Bàn. Nên chúng ta không biết được kiếp đầu tiên của chúng ta, nhưng mà chúng ta sẽ biết được kiếp cuối cùng của chúng ta nếu mà chúng ta có công đức quẩn. Rồi cái giải thoát quẩn. Giải thoát quẩn có nghĩa là giải thoát ra những sự khổ đau, giải thoát khỏi ngũ quẩn, sắc quẩn, thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn, thức quẩn. Nên cái vị thánh tu đầu quần là không có luân hồi quá 7 lần. Không có luân hồi quá 7 lần có nghĩa là ngũ quẩn của vị này đó sanh lại có dục tăng không quá 7 lần. Nên á gọi là giải thoát, giải thoát quẩn, hay là giải thoát cái khổ đau, hay là giải thoát quẩn là muốn nói đến cái đạo quả Niết Bàn. Mà thường thường chúng ta thấy một cái người mà chứng đắc đạo quả nó có năm cái loại tuệ siêu thế sanh lên, đó là tuệ đạo sát trừ phiền não, đó là sát trừ bằng cách sát trừ. Rồi cái tuệ quả là khinh an sát trừ, cái tuệ tán cán là phiền não đã cắt từ phiền não còn dính sót, niết bàn là chứng mình thứ nhất, đó là cái năm cái lời tề chư thế cho cái vị thánh tu đầu quần có giải thoát quẩn. Như vậy á, thì cái vị thánh Tư Đà Hà cũng sanh lên năm cái lời tề này và bị A La Hán thì bị A La Hàm thì năm cái lời tề này, nhưng mà bị A La Hán còn lại bốn cái lời tề vì cái phiền não đã cắt từ á, là hết rồi chứ không có phần còn lời tề và phiền não còn dính sót nữa, bị A La Hán không còn luân hồi, không còn cái phiền não dính sót. Nên còn 4 cái lợi tuệ, 19 cái lợi tuệ siêu thế này. Như vậy thì khi mà chúng ta vì mình thấy cái sự luân hồi đó, nên nhiều khi quý vị thấy bây giờ mình được làm ông thị trưởng hay bà thị trưởng đi, rồi 80 năm sau mình chết, mình sanh trở lại làm ông thị trưởng hay bà thị trưởng nữa. Nhưng mà quý vị thấy như là cái ông thị trưởng hay bà thị trưởng ở bên Mexico đó, vẫn bị người ta ám sát. Nên Đức Phật Ngài nói rằng mình có sanh ở đâu thì mình phải đi tìm sự sống ở đó. Và khi tìm ở sự sống ở đó đó, mình phải chịu với nắng mưa mũi mòn nắng đất, mình phải chịu biết bao nhiêu là nóng lạnh. Quý vị thấy có những người mà đi làm ở những cái vùng mà sa mạc họ nóng kinh khủng lắm, họ phải làm rất là khổ sở. Hay là quý vị thấy những người họ làm ở cái vùng bắc cực, họ đi câu cá mà họ làm kinh khủng lắm. Thì quý vị thấy Đức Phật nó đi tìm sự sống đó, mình phải nỗ lực để vượt qua mũi mòn nắng đất, vượt qua nóng lạnh, rồi vượt qua biển biển cả mênh mông, rồi vượt qua những cái rừng rậm mà nếu mà đi vào rừng rậm để mình kiếm cầm kiếm này kia nọ trong rừng rậm mình phải vượt qua được, rồi mình vượt qua những cái loài thú dữ người có thể sát hại mình trong chuyến đó mình đi không trở lại. Nên quý vị thấy là hiện nay ở nước Việt Nam đó, người ta nói có một ngày có 30 người đi không có trở lại, có nghĩa là một ngày có 30 người chết vì tai nạn giao thông. Như vậy thì quý vị thấy cũng vì đi làm ăn một ngày có 30 người đi không có trở lại. Như vậy thì Đức Phật Ngài mới nói rằng chúng ta sống ở đâu chúng ta làm ở đó, chúng ta bị đổ máu ở đó và chúng ta bị chết ở đó. Nên chúng ta con đường nào chúng ta đi con đường đó chúng ta bị bao nhiêu tai nạn. Nên quý vị thấy những người cướp của giết người đó, họ cũng rình trên con đường đó, mà chúng ta đi trên con đường đó chúng ta bị họ chặt tay chúng ta, cướp của chúng ta, hoặc là giết chúng ta lấy xe chúng ta, giết chúng ta lấy tài sản chúng ta, hoặc là chúng ta ở chỗ nào đó thì họ đột nhập và họ tước đoạt tài sản chúng ta, hoặc là lũ lụt đó, trôi tài sản nước trôi tài sản lửa cháy tài sản, hoặc là những người vua chúa họ ý cái quyền gì mà tước đoạt tài sản chúng ta, hoặc là người con cái chúng ta thừa tự phá hoại cái tài sản. Nên chúng ta biết bao nhiêu cái sự đau khổ đó. Nên Đức Phật nói rằng khi một người mà suy nghĩ đến cái giải thoát quẩn đó, vì suy nghĩ đến luân hồi, có cái thoát quẩn này ăn hoài, lúc mà không ăn cũng bị chết. Rồi chết rồi phải sanh lại trở lại sanh vào trời người, sanh địa ngục ngã quỷ, mình sanh lòng người trời là có phước, nhưng mà lặp đi lặp lại hoài như vậy cũng kinh khủng lắm, gì kinh khủng lắm. 80 năm rồi phải lặp lại, rồi 80 năm quý vị thấy mình sanh phải làm đứa nhỏ phải đi học hành, rồi cũng do cái phước mình đậu thành ông này bà kia, trở thành cái người thông minh để đậu những cái bằng cấp, rồi cuối cùng được tiến sĩ hay kỹ sư hay là giáo sư hay là bác sĩ hay là y sĩ hay là cái gì đó, mà 80 năm rồi mình chết đi mình cũng phải quay trở lại luân hồi trở lại nếu mà được trời người. Nhưng mà nếu mình sanh vào khổ cảnh thì còn kinh khủng hơn nữa. Có nhiều đó là nhiều khi mình rơi vào trong địa ngục, quý vị thấy có nhiều người sanh lầm mà ngã quỷ, mỗi ngày có 6.000 cái búa rớt vào đầu của ngã quỷ đó. Có nghĩa là mỗi một ngày như vậy có 6.000 cái búa từ trên hư không đập vào đầu của ngã quỷ đó. Thì quý vị thấy kinh khủng lắm. Hay là quý vị thấy những con ngã quỷ nó có một cái thân hình, những cái sợi lông của nó là những cái dao đâm vào người nó. Nó đi thì chính cái những sợi lông nó có là những con dao tự đâm vào thân của nó, rất là kinh khủng. Mà quý vị thấy những cái lời ngã quỷ mà Đức Phật nói vậy phải chịu sự khổ đau kinh khủng. Thì Đức Phật nói như vậy, khi mà nào mình nghĩ đến giải thoát quẩn, mình nghĩ đến sự luân hồi và luân hồi trong các cảnh giới mà Đức Phật ngày lúc mà ngày chứng đắc vô thượng chánh đẳng thánh giác rồi, với cái túc mạng minh ngài nhớ lại nhiều kiếp luân hồi của ngài. Ngài nói câu là lang thang bao kiếp sống ta tìm hoài không gặp, kẻ xây coi nhà này khổ thai phải tái sanh. Có nghĩa là lang thang bao kiếp sống, rồi ngài nói chúng ta là không biết bao nhiêu ta tìm hoài không có gặp. Tìm cái nghĩa là cái mầm mống từ luân hồi sanh tử. Có nhiều người thì nói rằng do thượng đế thần linh, do địa mẫu, do mẹ sanh mẹ độ mà cho chúng ta luân hồi. Còn Đức Phật chúng ta khi ngài giác ngộ được thì ngài mới nói lên cái bài kệ là lang thang bao kiếp sống ta tìm hoài không gặp, kẻ xây ngôi nhà này khổ thai phải tái sanh. Nghĩa là khổ thai phải tái sanh một cảnh giới này giới kia, mà cứ lặp đi lặp lại hoài như vậy đó, bao nhiêu kiếp sống rồi không có biết được nữa. Như vậy thì chính những cái điều mà Đức Phật ngày dạy chúng ta đó, là khi chúng ta nghĩ đến giải thoát quẩn đó, vì chúng ta là những người tu muốn được cái tối thượng lạc, đó là niết bàn lạc, thì chúng ta phải có giải thoát quẩn, có nghĩa là giải thoát ra ngũ quẩn. À, nếu mà chúng ta thấy như vị tu đồ quẩn tăng là có dục có 7 lần thôi mà không có tăng là bốn khổ cảnh, đó là cái hạnh phúc của vị tu đồ quẩn. Là vị tư đà hàm tăng cũng có dục một lần thôi, vị a na hàm tăng nhiều năm định cư viên tạo cái tống ở vô kỳ dung nhiệt chuyển kiếp chuyển biến tất cả các vị đồng cái niết bàn không có luân hồi nữa. Còn vị a la hán tạo cái hơi thở này sau cái sự tắt thở rồi thì bị mệnh viên tịch niết bàn luôn, không có tiếp tục tái sanh. Còn chúng ta thì cứ quanh quẩn như vậy. Thì cái đó là giải thoát quẩn. Nếu mà chúng ta học về bốn quẩn này thì chúng ta phải hiểu từng quẩn mà Đức Phật này nói. Nếu mà còn cái ngũ quẩn thì chúng ta còn luân hồi, mà giải thoát quẩn đó là ra khỏi cái luân hồi này, hay là ra khỏi những cái sự kết cấu luân hồi này, hay là chúng ta hiểu cái giải thoát quẩn đó là cái sự hạnh phúc kết cấu của sự niết bàn lạc, có nghĩa là những cái tuệ giải thoát năm cái là tuệ chưa thể sanh lên cho cái điều đó gọi là kết tụ, gọi là giải thoát quẩn. Giải thoát là nghĩa là những cái nhóm mà tuệ giải thoát nó sanh lên để giải thoát sự luân hồi. Còn nếu chúng ta hiểu giải thoát quẩn là rời khỏi ngũ quẩn, một cái nghĩa nữa là rời khỏi ngũ quẩn đó là những cái vị mà đặt chứng đạo quả là rời khỏi những cái ngũ quẩn, không tiếp tục tái diễn những cái ngũ quẩn luân hồi nữa. Thì bài học hôm nay con xin trình bày với cũng như là trình bày bây giờ phần cuối hôm nay còn tính dần đến quý này, mà quý này thì được Phật độ được Phật quả mà cũng mang được giải chúng sanh. Xin hồi hướng phần cuối này đến Đức Trời Tất Tứ Đại Thiên Vương Kim Thiên Hội Từ Giám Tắc Đức Thiên Niệm Chùa Chư Tăng Nhà Phật Tử. Con Kim Thiên Hoan Hỷ Thành Ảnh Phần Cuối Ngày Hội Từ Chư Tử Tịnh Tấn Nỗ Lực Tu Hành Để Cộng Đồng Thành Khổ U và Thành Tựu Chứng Trí Chứng Đạo Quả Niết Bàn. Chúng ta xin hồi hướng phần cuối đến tất cả chúng sanh và những lời giảng của Thầy nói Diễn Quyền. Bây giờ thì xin tạm hết này cho tiền tội nhất đẳng để điều hòa cho thành thảo luận.
Sa thú kính truyền đại đức Pháp Đăng, bạch chư tôn đức và thưa quý Phật tử, chúng tôi có một chút chúng tôi đã có một chút phân vân là vì có có bốn bản kinh mà chúng tôi đang đọc ở tại đây. Ở trong bài giảng ngày hôm nay có một cái từ vựng cái chi pháp thứ ba đó mà chúng ta gọi là công đức quẩn. Công đức quẩn khi mà chúng tôi mới đọc vào bản dịch sáng nay đó thì thật ra cái chữ công đức quẩn hay là bu nhát khanh thác hay tính đoạn chúng ta có chữ maha bu nhát khanh thác thì ở trong kinh có dùng chữ đó cũng nhiều và chữ bu nhát khanh thác, nhưng mà trong cái danh sách mà trong cái chi pháp mà chúng ta đề ở tại đây đó là bốn cái pháp quẩn là giới định quẩn, định quẩn, công đức quẩn và giải thoát quẩn, thì thực sự là chúng tôi thấy nó cũng hơi có phần lạ là tại vì không có để phần tuệ quẩn ở đây. Trong khi mà có một vị nào có cái đích xin ngồi nghe đó và quý vị nói là chỉ ban nhát khanh thác là tuệ quẩn chứ không phải là công đức quẩn thì quý vị chúng tôi lại đi tra vào trong cái bản các bản kinh đó. Thì ở đây nó lại là một điều rất là lạ là trước mắt chúng tôi là có ba cái bản kinh khác nhau, ba cái bản Bali, mà hai bản là dùng cái chữ ban nhát khanh thô. Ban nhát khanh thô tức là công đức quẩn. Còn một bản thì lại đề là bun nhát khanh thô là xin lỗi, ban nhát khanh thô là tuệ quẩn, còn bun nhát khanh thô là công đức quẩn. Quý Phật tử khoa nghĩ một điều là khi mà chúng ta không có chắc chắn về điểm này, nó có một cái sự gọi là dị bản á, tức là bản sai biệt đó, thì chúng ta cần phải tra lời cho kỹ. Dạ, bạn tra lời cho kỹ. Bây giờ thì chúng tôi có thưa quý vị là trong Phạn ngữ đó thì có cả hai pháp là ban nhất khanh thô và bun nhất khanh thô. Và bun nhất khanh thô chúng ta gọi là công đức quẩn, và ban nhất khanh thô là tuệ quẩn. Quý vị có thể chờ chúng tôi một chút. Có lẽ là hôm nay đó thì chúng tôi tạm thời nói về ba cái chi pháp, bằng về ba chi pháp là giới quẩn, định quẩn và giải thoát quẩn. Còn cái chữ tuệ quẩn hay là công đức quẩn, quý vị cho chúng tôi ít thì giờ hôm nay chúng tôi ngồi tra lại và chúng tôi sẽ hỏi một vài vị. Tại vì như chúng tôi nói rằng ở đây chúng tôi có ba cái bản tâm tạng, ba bản chánh kinh, thì hai bản đó là dùng cái chữ ban nhắc khanh thô, tức là tuệ quẩn, mà một bản đó là bun nhắc khanh thô là công đức quẩn. Vậy chúng ta không thể không lưu tâm về việc này. Nhưng bây giờ thì chúng tôi xin được trở lại với bài học ngày hôm nay. Thưa quý vị, có thể chờ chúng tôi một chút. Chúng tôi mới hỏi một vị sư người Tích Lan, sư cũng thấy làm lạ và sư nói là sư sẽ tra về chúng tôi. Có lẽ là chúng ta nên để cái chuyện này chúng ta sẽ bàn sau về chữ vui nhất hay là ban nhất khanh thô. Thưa quý vị, trước khi mà chúng ta thảo luận về đề tài này đó, thì chúng tôi xin được thưa với quý Phật tử hiểu về cái chữ quẩn. Chữ quẩn ở đây đó có nghĩa là khối hay là nhóm. Nhưng mà khi mà dùng cái chữ quẩn, chữ khanh thác á, thì có cái hàm ý là một cái bộ phận hay là một thành phần ở trong số các thành phần. Chúng tôi lấy một ví dụ như đó là thân chúng ta, một chúng sanh á, chúng sanh là một kết cấu của năm quẩn này, thì có nghĩa là một chúng sanh á, gồm có năm thành phần là sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Do vậy khi mà nói đến giáo pháp đó, thì thưa quý vị, chúng ta cũng có nói giáo pháp thì chúng ta cũng thường là chúng ta cũng phân loại, và cái danh sách mà chúng tôi thường nói như trong lời dẫn nhập đó là giới quẩn, định quẩn, tuệ quẩn và giải thoát quẩn. Thì sở dĩ mà dùng chữ quẩn ở đây tức là chúng ta muốn nói rằng những giáo pháp liên quan đến pháp hành ấy, dù là lớn, dù nhỏ, dù xa, dù gần, thì đều nằm ở được nằm ở trong phần giới, phần định, phần tuệ và phần giải thoát. Căn bản mà nói thì khi mà chúng ta nói đến chúng ta nói đến tuệ, giới học, định học, tuệ học hay là tuệ quẩn, thì chúng ta nói đến tam học và giải thoát đó. Giải thoát là chúng ta nói đến đạo quả. Tuy nhiên cũng trong nhiều trường hợp đó, thì cái tính chất giải thoát đó, được xem tính ở trong tuệ quẩn, ở trong tuệ cái sự giác ngộ. Thì chúng tôi xưa là cái sự phân loại mà bình thường nhất của chúng ta là chia làm phần giới, định, tuệ và giải thoát. Đôi khi chúng ta có năm pháp là giới định, giới học, giới tăng thượng, định tăng thượng, tuệ tăng thượng, tâm tăng thượng và tuệ tăng thượng, và giải thoát tăng thượng, tâm tăng thượng, thời gian tăng thượng, tức là tâm giải thoát và tuệ giải thoát. Chúng tôi muốn nhắc lại cái ý nghĩa của cái chữ quẩn ở đây, tức là nó chữ quẩn có cái hàm ý là một giống, một khối. Ví dụ như bây giờ ở trong kinh mà giảng về pháp niệm tâm từ, hay là pháp niệm về tử thi, pháp niệm về sự chết, tất cả những điều đó thuộc về định quẩn, và thuộc định quẩn. Cái giới quẩn được xem như là những cái hướng dẫn, là những sự hướng dẫn mà một người thọ trì mà qua đó người đó thọ trì bằng niềm tin. Ví dụ Đức Phật ngài dạy rằng nên giữ ngũ giới hay giữ bát quan trai giới hay là giữ sai giữ giới thì theo giới, cái đó là chúng ta dùng lời dạy của Đức Phật để làm khuôn khổ và ghép mình. Thì ở đó chúng ta gọi là những pháp nó thuộc về giới quận. Nhưng mà có những pháp thuộc về định quận á, tức là chúng ta nói cái chuyện gì mà nó liên quan đến sự quân tu nội tại và cái sự tôi luyện nội tại của chúng ta, như trong tâm của chúng ta đó thì phiền não và bị phiền não, bị bao nhiêu là những cái pháp truyền cái tham dục sân hận hôn trầm thì miên, thì chúng ta tu tập những pháp như là khả năng tập trung tư tưởng, tưởng tức là định lực hay là tu tập chánh niệm, hoặc giả là tu tập chánh định tánh, thì những cái thứ đó chúng ta gọi là định quận. Và cái chữ định quận samadhi trong đạo Phật được xem như là cái khả năng vừa là tu tập và vừa cái khả năng để chúng ta điều phục nội tâm. Chúng tôi lấy ví dụ là có những người Phật tử mà họ tu giữ giới rất là tốt, nhưng mà khi mà họ gặp chuyện phiền não thì họ không cách gì họ đối trị cái nội tâm của họ hết. Nhưng mà những người mà tu về định á, thì họ dùng cái pháp niệm tâm từ hay là quán thân bất tịnh hay là niệm về sự chết hoặc là niệm hơi thở để điều phục nội tại, thì cái đó chúng ta gọi là người đó có nội hàm. Cái những nội hàm mà người ngoài đời á, ý đó là kiến thức, nhưng mà cái nội hàm mà ở trong đạo mà ở đây chúng ta nói tại đây đó là cái người mà có cái đủ cái khả năng, cái nội lực mà để điều chế những cái, để điều phục những cái phiền não nội tại. Khi mà chúng ta nói về tuệ quẩn ấy, là chúng ta nói về về chánh kiến và chánh tư duy, nhưng mà nói chung là cái nhìn chân xác, một cái nhìn chân xác đối với vạn pháp. Ví dụ như biết đâu là khổ, đâu là nhân sinh khổ, đâu là sự diệt khổ, đâu là con đường sự diệt khổ. Và khi mà chúng ta nói đến chánh tư duy thì đặc biệt là chúng ta nói đến cái nhìn của chúng ta đối với tha nhân, là nó nằm ngoài ba thứ là nhìn người khác với lòng dục gọi là tà tư duy, nhìn người khác với tâm sân gọi là tà tư duy, nhìn người khác với hận thù là tà tư duy. Mà ba cái điều đó được gạt bỏ đi, được thấy một cách khác đi, thì cái đó gọi là chánh tư duy. Thì cái chánh kiến, chánh tư duy được tính là phần tuệ quẩn. Thì sở dĩ chúng tôi lặp lại một số điều ở tại đây đó, thì để quý vị thấy rằng trong một pháp như vậy đó, thì một pháp dù là giới quẩn, định quẩn, công đức quẩn, giải thoát quẩn, hay là giới quẩn, định quẩn, tuệ quẩn và giải thoát quẩn, thì nó nói chung là bốn phần và tứ phần của giáo pháp. Và tứ phần của giáo pháp, những bài kinh được giảng, những cái lời dạy được giảng, những pháp được tu tập, những pháp này đều nằm ở trong cái và quý vị quan hỷ chờ chút thêm một chút. Thưa quý vị, sư Quy Ba La người Tích Lan mà chúng tôi vừa nói chuyện khi nãy đó, sư mới vừa message cho chúng tôi, sư nói rằng cái bản của Miến Điện và bản của Tích Lan đó thì dùng cái chữ gọi là ở trong bài kinh này là ban nhắc khan thô, tức là tuệ quẩn và tuệ quẩn. Và ban nhắc khan thô và bản Tích Lan và bản Miến Điện, hai bản. Có lẽ là chúng ta sẽ theo bản này, thưa quý vị. Chúng ta sẽ dùng cái bản của Tích Lan và bản Miến Điện. Bởi vì chúng tôi không có hai bản đó ở đây để tra, do đó chúng tôi phải dùng. Như vậy thì quý Phật tử khoan hỷ sửa lại dùm chúng tôi chữ này theo bản của Tích Lan Miến Điện, đó là giới quẩn, định quẩn, tuệ quẩn và giải thoát quẩn. Và giải thoát quẩn là ban nhắc khan thô, chứ phải là buôn nhắc khan thô. Nhưng mà chữ buôn nhắc khan thô cũng có được dùng, và cũng có được dùng ở trong cũng có được dùng ở trong trong kinh tạng gọi là công đức quẩn, thì có nhiều chỗ dùng, chứ không phải là không có. Nhưng mà riêng ở trong bài kinh phúng tụng này thì bản Tích Lan và bản Miến Điện thì sư Quy Ba La đều nói rằng dùng ở trong dùng chữ tây. Người tu Phật khi mà chúng ta học vào giáo lý của Đức Phật chúng ta nên có cái hướng chung chung, và do có cái hướng đó mà chúng ta có thể nhận ra được là điều đó Đức Phật nói ở trong cái phạm vi nào, và như vậy chúng ta dễ dàng để thực hành hơn. Bây giờ thì thưa quý vị, chúng tôi xin được trở lại với phần thảo luận. Và trong phần thảo luận ngày hôm nay, đầu tiên thì xin kính thỉnh Đại Đức Pháp Tân, không biết Đại Đức Pháp Tân có nghe rõ không? Nếu Đại Đức Pháp Tân nghe được, xin thỉnh thỉnh Đại Đức Pháp Tân. Dạ. Đại Đức Pháp Tân, đôi khi có nhiều người học Phật nghĩ rằng Phật Pháp mênh mông. Thì thường ta nói là Phật Pháp có 84.000 Pháp môn, nghĩa là tu sao cũng nằm trong Phật Pháp hết, tu kiểu gì cũng Phật Pháp hết. Do đó ai tu sao cũng đúng hết. Thì khi mà họ nói Phật Pháp có 84.000 Pháp môn và tu kiểu nào, đường nào cũng đến La Mã hết, thì Đại Đức Pháp Tân nghĩ như thế nào điều đó? Cái quan điểm đó có chính xác hay không? Hay là chúng ta nên quan điểm rằng những pháp tu đó nó nên nằm ở trong giới quẩn, định quẩn, tuệ quẩn hay là giải thoát quẩn, và nếu nó nằm ngoài ra những cái phạm vi này đó, những cái thành phần này đó, thì chúng ta nên đặt lại vấn đề. Đại Đức Pháp Tân nghĩ sao về những này? Cái thỉnh Đại Đức Pháp Tân.
Dạ, Nam Mô Bổn Thầy Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Khai Giá. Con thành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và tăng chúng. Kính đảnh lễ Thượng Tọa Giác Đẳng, Đức Phật Đăng, Đức Minh Hạnh, Đức Phật Tính, Cô Chư Thiên Đức đang hiện diện trong rừng. Kính chào quý tu nữ và tôn giả Phật tử. Và con nghĩ rằng ở đây trong cái việc tu tập đó, thì nếu gọi là quẩn á, thì con nghĩ rằng trong những cái pháp môn gọi là quẩn, khi mà nói đến quẩn á, thì ở trong cái phần tâm, sở hữu tâm, thì nó đều là gọi hay hoặc là sắc pháp đều nằm ở trong cái quẩn á, chỉ có niết bàn là ngoại quẩn. Nhưng mà nói đến cái việc mà tu tập đó, cái việc mà tu tập á, thì khi mà nói rằng 84.000 pháp môn và nhiều cái pháp môn tu tập quá, thì ở đây đó thì mình nói như vậy là để nói một cách giống như là chung chung nhất là tất cả những cái pháp môn tu là để gọi là cái đường nào cũng phải đến La Mã mà thôi, đường nào cũng hướng đến sự giải thoát mà thôi. Thật sự có những cái pháp môn mà chúng ta biết rằng là mình chỉ biết mà cũng không phải là cần phải tu tập. Ví dụ như bây giờ mình nói đến cái việc mà nếu nói A Tỳ Đàm á, thì nếu mà nói rằng là khổ đế á, chính là cái pháp mà cần phải biết, cái pháp mà cần phải biết, hay nói là khổ đế là 81 tầm hiệp thế chẳng hạn như vậy. Thì ở đây đó là trên cái phương diện mà có những cái pháp mà mình cần phải biết, nhưng mà cái pháp á, cần phải tu tập. Thì tôi nghĩ rằng ở đây á, cái sự mà tu tập á, thì mình mặc dù là những cái pháp đó nó cũng đều được gọi là pháp, hay đều được gọi là một pháp gì đó, như gọi là cái pháp quẩn hay là một pháp thôi, nhưng mà những cái pháp đó, đó gọi là khổ đế á, thì chúng ta biết rằng cũng không thể nói đó là cái pháp cần phải tu tập được. Mà theo con á, con nghĩ rằng cái pháp đó là cái pháp cần phải biết, như mà Đức Phật ngài dạy là khổ đế á, là pháp cần phải biết. Nhưng mà cái gì để cần đoạn trừ á, thì Đức Phật ngài cũng dạy rằng đó là tập đế, là cái pháp cần phải đoạn trừ, pháp cần phải đoạn trừ. Cho nên là mình phải đoạn trừ cái gì, mà muốn được đoạn trừ cái tập đế, tức là cái phiền não đó, cái phiền não đó, thì phải tu tập cái con đường đạo đế. Như vậy thì tu tập con đường đạo đế tức là chỉ cho giới, định và tuệ. Thì một người tu tập, chúng ta biết rằng thí dụ như mình nói rằng mình tu tập trên phương diện thiền chỉ, thì nhiều cái đề mục khác nhau, thì cũng không ngoài 40 cái đề mục đó mà thôi. nhưng mà cũng là cái việc mà để huấn luyện cái tâm của mình, để tu tập cái thân tâm của mình, để trau dồi cái nền tảng của thực hành giới định và tuệ. Hay hoặc là một người mà tu tập về thiền quán thì cái người đó cũng phải cần trau dồi, trau dồi cái nội tâm của mình, cũng như là trong cái những cái từng bước nền tảng tu tập đó thì cũng phải tu tập từ giới, tu tập định, rồi thành tựu tuệ, tu tập về tuệ. Thì tu tập như vậy đó thì mới có thể là đi đến cái sự mà cái pháp mà đưa cái nhân, đoạn tận cái nhân mà đưa đến đau khổ, đó là tập đế. Mà cái khổ đế ở trong cuộc đời này đó thì bao gồm tất cả những cái gì mà nó hiện hữu, trong đó có thể nói là cái tâm ở những cái phương diện cái tâm hiệp thế của chúng sinh. Và do vậy đó thì mình nói là 84.000 pháp môn thì tu pháp môn nào cũng được đó, thì mình nói có vẻ chung chung, cũng như là nói rằng có thể nói là cái pháp quẩn thì được. Ví dụ như trong kinh có nói rằng là trong luật tạng thì 21.000 pháp quẩn, kinh tạng thì 21.000 pháp quẩn, nhưng mà luận tạng thì 42.000 pháp quẩn. Thì ở đây cộng lại đó thì chúng ta thấy là 48 ngàn pháp quẩn. Thì ở đây đó, trong cái việc mà pháp mà tu tập á, thì theo chúng tôi nghĩ rằng, chúng con nghĩ rằng là một trong mình tu tập thì có những pháp mình cần phải biết, có những pháp á, thì mình cần phải phải đoạn trừ. Thí dụ như những cái tâm nào, cái phiền não nào, cái tâm nào là tâm phiền não thì cái tâm đó là cần phải diệt bỏ, cần phải pháp cần phải bỏ. Rồi cái tâm nào là cần phải tu tập, thí dụ như bây giờ mình nói cái tâm thiện mà thiện hiệp thế thì gồm có thiện dục giới, thiện sắc giới, thiện vô sắc giới. Còn thiện mà gọi là thiện siêu thế thì chỉ cho cái tâm đạo để đoạn tận phiền não, sát trừ phiền não, để chấm dứt cái tham ái ở trong cái luân hồi sanh tử này. Thì cái điều đó, những cái tâm thiện đó chính là những cái pháp môn tu tập, những cái pháp môn tu tập, dù là pháp môn tu tập ở hiệp thế hay là tâm thiện hiệp thế hay là cái tâm thiện siêu thế, thì mình có tu tập như vậy đó, thì cái dựa trên cái nền tảng giới định tuệ đó thì cái vị hành giả đó mới có thể đoạn tận được cái phiền não, mới thành tựu được cái pháp mà cần phải cho thành tựu, cần phải cho chứng đắc, tức là đạo quả niết bàn. Thì một người mà biết chung nhất á, thì chúng ta nói rằng nhiều cái pháp môn hay hoặc là nói nhiều cái pháp môn tu tập á, thì cái pháp môn tu tập nào cũng không thể nào nói rằng mình lìa ra khỏi cái giới định tuệ, giới định tuệ. Bởi vì lìa ra lìa khỏi giới định tuệ đó thì cái người đó khó bao giờ mà thành tựu trên cái phương diện giải thoát được. Bởi vì chỉ có mình biết rõ được cái nguồn cội, cái nguyên nhân để dẫn đến cái đau khổ, đó là phiền não, đó là phiền não. Mà khi mà một người tu tập á, là cái nhiệm vụ duy nhất á, là cái vị hành giả phải làm sao để diệt trừ cái phiền não, đoạn tận cái phiền não. Ngày nào mà đoạn tận những cái phiền não bớt chừng nào á, bớt ít nhỏ chừng nào đó, giảm lần chừng nào thì mình sẽ được cái sự an lạc chừng đó. Mà ngày nào mà mình đoạn tận hết những cái phiền não thì cái là cái nhân, cái căn nhân mà đưa đến sanh tử đó thì cũng không còn. Cho nên là cái việc mà tu tập đó, thì mình nói chung nhất đó, thì mình nói chung chung gọi là tu pháp môn nào cũng được đó. Thì nói đó là nói bằng cái cách chung chung, nhưng mà theo chúng tôi nghĩ rằng không phải pháp nào mình cũng có thể tu. Có những pháp mình cần phải biết, có những pháp thì mình cần phải đoạn trừ, như phiền não là cần phải đoạn trừ, chứ không phải là mình làm cho nó lớn mạnh lên thêm, mà phiền não phải diệt đoạn trừ nó. Mà muốn đoạn trừ là phải tu tập về đạo đế, mà đạo đế ở đây đó thì có nghĩa là giới định và tuệ. Cho nên là chúng ta thực hành cái pháp môn tu tập nào cũng vậy, phải dựa trên cái giới định tuệ đó, không thể lìa ra khỏi giới định tuệ. Tuy nhiên thì tùy vào mỗi căn duyên của mỗi người, có người tu bằng cái đề mục này, có người tu bằng đề mục khác, mà lần lượt cũng là tiệm tiến để rồi họ được sự giải thoát, lần lượt sẽ giải thoát ở trong tương lai, hoặc là mau, hoặc là chậm, hoặc là chóng, hoặc là chạy, chỉ có cái cách đó mà thôi. Thì theo cái ý kiến của con thì con nghĩ rằng tu cái pháp môn nào ở đây đó thì cũng dựa trên giới định tuệ, đặc biệt là dựa trên cái đạo đế, mà đạo đế là giới định tuệ để tận diệt cái phiền não, đó là ái tham, căn nhân để phiền não. Và cái điều mà cái vị hành giả mong muốn nhất á, tức là cái ước vọng của một cái vị hành giả đó, mong được giải thoát, tức là thành tựu được cái bốn đạo bốn quả là niết bàn đấy, tức là thành tựu được cái trên phương diện giải thoát đó. Dạ, thì đây là cái ý mà con xin được đóng góp chia sẻ đến với đại chúng là như vậy. Bây giờ thì con xin thỉnh thượng tọa dắt đặng trở lại Nam Mô Bụt Thầy Giác.
Sa thủ cái chuyện từ được pháp tịch hôm nay chỉ có 3 người mình thôi, do đó xin được trở lại với từ đức pháp đăng vị giảng sư trong chương trình. Từ đức pháp đăng có nghe được không? Nếu từ đức pháp đăng nghe được, xin từ đức pháp đăng có thể cho biết. Dạ vâng, từ đức pháp đăng, thông thường khi mà chúng ta nói về pháp tu chúng ta cứ kể một danh sách rồi ta nói rằng ai muốn tu kiểu nào thì cũng được hết. Pháp môn Đức Phật có nhiều, mình muốn bố thí cũng được, muốn trì giới cũng được, muốn tu giới cũng được, tu định cũng được, tu tuệ cũng được. Chúng ta gọi là thích cái nào thì tu cái đó, gọi là tùy chọn. Nhưng mà phải chăng là những điều như chúng ta nói giới định tuệ nó mang tính tuần tự, tức là có trước có sau, mình thực hành điều này rồi mới thực hành điều kia, hay là mình tùy chọn, nghĩa là mình thích cái nào thì mình tu điều đó? Thì xin thỉnh ý kiến của đại đức Pháp Đăng.
Khi mà nói theo cái người đời đó, thì họ nghĩ rằng giới là như vậy, định là như vậy, tuệ là như vậy, giải thoát là như vậy, thì mà cũng nghĩ rằng tình tự của nó. Bởi vì nếu mà mình hiểu một cái điều mà Đức Phật nói, ví dụ một người là kỳ tạng luật đó, thì đắc tam minh, thì thần kinh đắc luật thông, thì tạng a tỳ đàm, thì đắc tuệ vấn tích, thì mình sẽ thấy rằng dù là một cái người gọi là tu giới theo cái tạng luật, nhưng mà vẫn đạt đạo quả, thì chúng ta sẽ thấy được nó có ba phần trong đó luôn. Nếu mình nói tu giới là mình thọ giới, mình niệm giới là tu định, rồi mình giữ giới mong thoát khỏi luân hồi là tu tuệ. Như vậy thì chúng ta thấy rõ ràng là nếu mà nói theo cái kỳ tạng luật đắc được tạm minh, đó là như là túc mạng minh, hoặc là thanh tử minh, hoặc là lậu tử minh, thì rõ ràng thì mình dù là mình tu cái giới quẩn họ thì sao cái pháp giới, nhưng mà thường thường quý vị thấy Đức Phật là một đầu tư ngày càng dài, nên chúng ta vẫn thấy được cái người thọ giới là niệm giới là tu định, rồi thọ giới và mong rằng những cái giữ gìn giới luật này đó, mình chứng đắc đạo quả niết bàn. Nên quý vị cũng thấy đó, trong cái Thanh Tịnh Đạo có nói câu chuyện cái vị trưởng lão đó mà có rất là nhiều cái hội chúng, nhưng mà cái vị này gần mình chung đó, thì có nhiều cái hội chúng đó nghe tin cái vị này và muốn đến viếng cái vị này, và cái vị trì giả mới hỏi cái vị này, ngài có đắc được cái pháp thượng nhân không, có nghĩa là đắc đạo quả hay thành thông đến tiếng gì không, thì vị này nói rằng vị này không có chứng đắc đạo quả. Thì cái vị trì giả nói rằng nếu vậy thì 18 cái hội chúng này sẽ rất giận, thì cái vị thị giả nói như vậy, thì cái vị trưởng lão đó mới nói rằng tôi thì để phát triển cái sự giác ngộ. Thì cái người thị giả lúc ở trong phòng vừa đi ra tới cái cửa phòng đó, thì bị người nói rằng nếu 18 hội chúng đến đây tỉnh lễ, nghĩ rằng tỉnh lễ bị a la hán thì ngài là bị a la hán. Thì cái vị thị giả mới nói rằng ta mà ngài đắc chứng đạo quả rất là ngài nói rằng là cả 40 năm nay ấy, thì ngài thọ trì giới luật là không có vi phạm một giới. Và khi mà ngài thọ trì giới luật tâm sạch như vậy, ngài muốn chứng đắc đạo quả thì không khó gì hết, giống như lấy một cái vật gì ở túi lấy ra thôi. Và ngài nói gì, ngài nguyện muốn đạt được được Phật Bất Thị Giác, nên nói này nếu mà ngài đắc đạo quả thì khi mà biết rằng không thể được Bất Thị Giác. Và bây giờ thì ngài tạm bỏ cái lời nguyện đó rồi, nên ngài được giác ngộ giải thoát, nên cái sự chứng đắc này nó mang lại như vậy. Thì nếu mà những cái câu chuyện này á, mà chúng ta nghe những câu chuyện này, chúng ta nghĩ rằng cái người này bị là mới tu phần giới thôi á, thì cũng không đúng. Mà chúng ta phải hiểu rằng cái vị này thọ giới và nguyện giới là tu thượng định, và với cái giới vị này là giải thoát từ những cái tội lỗi, thì cũng mong giải thoát ra khỏi cái luân hồi, thì vị này đồng nghĩa có phần tuệ, và khi chứng đắc đạo quả thì có giải thoát cả luôn. Như vậy thì nếu mà một người Phật tử thường họ nghĩ rằng mình tu tình tự nghĩa là tu pháp này đầy đủ cái pháp này là mình tu cái pháp khác, nhưng mà thật sự nếu mình hiểu một cái người mà họ giới và họ niệm giới đó là họ tu định, và niệm giới họ giới họ mong rằng không có rơi vào khổ cảnh, chấm dứt sự hồi đó thì họ tu vậy, và họ chứng đắc đạo quả là giải thoát luôn. Thì cũng như vậy, nếu một người mà tùy những cái phần kinh đó, như là những cái bộ kinh đó mà vị này tu tập đó, thì được chứng được lực thông, có nghĩa là vì trong kinh đó Đức Phật dạy những cái định nghĩa tâm đỏ thắng vàng đất nước biển gió ánh sáng như Phật, và vị này thọ trì học giới hay là những cái điều pháp ở trong kinh tạng, vị này tu tập và vị này cũng chứng được lực thông. Như vậy cũng có nghĩa là đạo quả A-la-hán vẫn đắc đạo quả. Như vậy thì cái phần định, phần tuệ hay là công đức quẩn hay là tuệ quẩn hay là giải thoát quẩn thì cái này cũng vẫn tương tự tứ lớp thanh lên. Như vậy thì một cái người Phật tử thì chúng ta hiểu rằng chúng ta đang ở cái góc độ nào, chúng ta giữ giới đó là giới quẩn, nếu mà chúng ta niệm giới đó là định quẩn, và chúng ta mong rằng chúng ta không có làm khổ chúng sanh, không có não hại chúng sanh, và mong rằng chúng ta được giác ngộ giải thoát, thì cái đó cũng gọi là cái tuệ thanh lên. Vì cái tuệ thì quý vị thấy có cái tuệ nhàm chán ngũ quẩn, mình thấy cái thân mình là tội lỗi đó, và như là yếm ố tuệ, hỏa hoạn tuệ, kinh hoạn kinh bạc tuệ, diệt thoát tuệ, rồi chuyển tập tuệ, đạo tuệ, hòa tuệ. Có nghĩa là mình ghê sợ vì con người của mình là mình có thể làm những cái sự tổn thương cho chúng ta, còn mình ghê sợ những cái hành động tội lỗi của mình. Mình mong rằng những hành động đồng tội lỗi này đừng có tái diễn, hay là đừng có trở lại nữa, và đừng có nữa. Thì cái sự đó là sự mong mỏi giác ngộ giải thoát, thì chỉ có khi nào mình không còn ngũ quẩn thì mình mới không còn những cái lỗi lầm, và khi còn ngũ quẩn mình rời bỏ Phật pháp thì mình vẫn tạo lỗi lầm. Thì ở trong cái câu hỏi của thượng tọa thì xin trình bày là nếu mà những người họ hiểu như là bây giờ giữ giới phải năm giới không đó, thì người ta đang còn giới thôi. Nhưng mà nếu bị đó chi kẹt về năm giới, giới tất sanh có mấy chi, rồi mình có phạm hay không, rồi mình phải quan hỷ trong giới đó gọi là niệm giới, và mình mong rằng với sự giới này không có tổn thương chúng sanh, không tổn thương mình, không tổn thương người, và mong rằng nếu sự giới này sẽ tránh giúp sự sanh tử luân hồi, thì mình sẽ có cái tuệ vượng. Như vậy thì chúng ta thấy rõ ràng cái tâm chúng ta nó có khuynh hướng, nên trong Ati Đàm gọi là giới phần là ba cái tâm sở, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh nào. Định phần là cái tâm sở chánh định tấn, chánh niệm là tâm sở niệm, chánh định là tâm sở nhất hành. Còn tuệ phần nữa là chánh kiến, chánh tư duy, đó là tâm sở tầm và tâm sở trí, tâm sở tuệ quyền, thì gọi là phần tuệ. Như vậy thì rõ ràng những cái tâm sở này là nó có trong tâm chúng ta, nó thuộc cái tánh của tâm thiện. Nên quý vị thấy tâm thiện nó có 25 sở hữu, đó là 19 tâm sở tỉnh thảo biến hành. Là như là tính niệm tạm quý vô sanh tâm định tạm định tâm 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 định tâm. Rồi ba sở hữu giới phần là tính ngữ tính nghiệp tính mạng, hai sở hữu vô lượng phần là vô lượng đi và tự nghĩ, rồi sở hữu trí tuệ là đó là những cái tâm sở tình thảo. Thì cái tâm thiện nó tăng lên, có những cái tâm sở tình thảo nó tăng lên, nên nói ra thì Đàm thì cái lộ trình tâm tăng lên thì nó có những cái tâm sở này. Và khi mà nó đồng sanh với tâm đạo á, thì gọi là bạn chỉ đạo đồng sanh. Khi mà nó không đồng sanh thì gọi là nó sanh riêng rẽ. À, như vậy thì có trình trình bày cái phần trình bày giác cảnh đã hỏi ở đây thì cũng có gì cần trình bày được.
Sao thưa cái chuyện để được học tập và chị tôi đức và thư quý phật tử chúng tôi xin được bởi vì hôm nay không có đông vị giảng sư đó cho nên chúng tôi xin được dành thời gian còn lại để tóm tắt lại bài học ngày hôm nay. Như quý vị đã nghe thì đức phật đăng giảng hôm nay chúng ta nói về bốn pháp quẩn. Chữ pháp quẩn ở đây mang tính rộng hơn là pháp môn. Chữ pháp quẩn ở đây là chúng ta hiểu là bộ phận hay là thành phần. Và đặc biệt bốn pháp này được chúng ta nhắc đến như là một sự phân loại giáo pháp của Đức Phật. Và một người học Phật đó, thì khi đọc vào những đề tài hay là những pháp mà Đức Phật giảng khác nhau đó, thì chúng ta cũng có thể liên tưởng đến những pháp đó thuộc về giới quẩn, về định quẩn, tuệ quẩn hay là giải thoát quẩn. Khi mà chúng ta nói về giới quẩn là chúng ta nói về cái sự thực hành bằng cách áp dụng những nguyên tắc hành trì, lấy ví dụ như là những ngũ giới, bát quan trai giới và những cái phương pháp để thúc điểm thân tâm do những cái học pháp mà Đức Phật Ngài đã ban hành, cái đó chúng ta gọi là giới quẩn. Thật ra thì chúng ta không thể nói rằng giới quẩn là một cái pháp sơ cơ hay là cái pháp thấp. Chính ra thì trước khi mà chúng ta có cái lực để đi tới làm những gì đó, thì chúng ta có thể nhận ra là những cái sự thọ trì nó mang cái cách là giới đó, là một cách để tăng trưởng niềm tin, để xác quyết niềm tin. Và chẳng những vậy mà còn cho chúng ta được cái lòng tự tin ở chính mình, đó là mình có đủ tinh thần tự chủ, tinh thần kỷ luật, đó là giới quẩn. Rồi riêng về phần định quẩn là một bộ phận đặc biệt rất là phong phú ở trong Phật pháp. Người Tây phương thì họ không chú trọng đến giới quẩn nhiều, họ nghĩ rằng khi mà nói đến chỉ giới thì nó mang tính cách là ràng buộc hay là phong tục, mà họ thích về định quẩn tức là họ đi thẳng vào sự tu tập như là thiền quán, thiền chỉ. Tuy nhiên trong cái nhìn của các vị thiền sư thì nếu không đi qua phần giới quẩn mà đi thẳng vào định quẩn, trừ một vài người mà thật sự rất là có căn duyên, đa phần thiếu cái cơ sở của giới thì khó bước qua định được. Nhưng mà trong phần định quẩn này tức là những phương pháp khả dĩ giúp cho chúng ta nâng cao được hai cái khả năng, cái khả năng mà chúng ta gọi là niệm và khả năng định. Niệm ở đây tức là cái khả năng đủ sự tỉnh táo một cách bền bỉ để có thể ghi nhận sự diễn tiến của thân tâm, ví dụ như là chánh niệm trong hơi thở, chánh niệm trong quay nghi, chánh niệm trong cảm thọ, chánh niệm trạng thái nội tâm của chúng ta. Và cái khả năng thứ hai mà định mang lại đó là chúng ta nói về khả năng tập trung tư tưởng và khả năng tập trung. Ví dụ như một cái đối tượng, một đề mục hay là một cái sự tập trung mà nó bền bỉ ở trên một đối tượng một thời gian dài, thì có thể là ban đầu cái khả năng của chúng ta chỉ có 5 phút, 10 phút, nhưng mà lâu ngày có thể lên tới 20, 25, 30, 1 giờ. Và lâu ngày nữa mỗi khi mà chúng ta thuần thục về khả năng tập trung rồi đó, chúng ta hướng tâm của chúng ta đến đối tượng đó và chúng ta an trú vào cái đây một cái liền, chúng ta gọi là đó là một cái năng lực của định. Thì riêng đối với đạo Phật, cái phần định quẩn là nói về những cái phương pháp để làm sao mà chúng ta khai triển được niệm và định. Thì thưa quý Phật tử, đây là cái nội lực của chúng ta. Một người tu tập mà nếu chỉ tu về giới, rất có thể là họ giữ ngũ giới, bát quan trai giới trong sạch, nhưng mà không có tu tập về định quẩn thì giống như chúng ta học võ mà chúng ta chỉ học cái đường quyền hay là một cái bài võ mà chúng ta lại không có tu tập nội công. Thì cái định lực giống như một thứ nội công vậy. Chứ tôi nói một cách khác là những cái pháp tu mà chúng ta thường nghe như là tu chỉ, tu quán, hay là niệm về hơi thở, hay niệm tâm từ, hoặc giả là niệm về sự chết, hay là niệm về bất tịnh. Nó không phải là những cái pháp môn có tính cách là nói về cái nhân sinh quan đơn thuần, mà chính những pháp đó giúp cho chúng ta củng cố được cái phần gọi là định nguyện, tức là phần tu tập về định. Chúng ta hiểu đó là những cái lợi khí. Ví dụ như là một người học, mà người học họ có hai phần là kiến thức tổng quát, và ngoài kiến thức tổng quát thì họ lại có một cái tay nghề. Nếu mà mình có kiến thức tổng quát đó, mà mình không có cái tay nghề đó, thì có thể mình ra trường mình là một người tương đối, mình nói năng thì mình cũng biết cái này cái kia, nhưng mà không có tay nghề thì thật sự mình không có thể tự mưu sinh, tự sống được. Thì nếu cái người mà tu giới á, mà chỉ biết về giới, cái điều này nên hành, điều này không nên hành, nhưng mà thiếu cái định á, thì người đó giống như là một người không có tay nghề, hay không có nội công. Chúng tôi chắc quý vị phật tử có hồi trước quý vị thử tự xem phim kiếm hiệp đó, họ có cái chuyện mà nó giống như là một cái giả tưởng thôi, nhưng mà nó cũng có thể cho chúng ta hiểu một cái khái niệm là một người có sự am hiểu về võ thuật, nhưng mà người đã mất hết nội công thì không vận dụng được cái võ thuật của mình. Thì cũng có những trường hợp trong đời của chúng ta biết những cái chuyện này, biết chuyện kia, chuyện thiên hạ, chuyện trên, chuyện dưới, nhưng mà rồi chúng ta lại không có cái căn bản về định. Căn bản về định tức là cái khả năng chánh niệm, chánh tinh tấn, chánh định, thì chúng ta giống như là không có nội lực. Rồi thưa quý vị, khi mà chúng ta nói đến tuệ quẩn là cái sự khai dụng một cách sắc bén cái sức mạnh của trí tuệ. Trí tuệ là một phương diện khác. Trí tuệ giúp cho chúng ta nhìn thấu triệt, xuyên suốt những cái sự việc, cái khả năng mà đối trị của giới, của định, của tuệ nó hoàn toàn khác nhau. Cái khả năng của giới đó tức là giống như là cái khả năng của rào cản. Vậy rào cản chúng ta vẽ những cái hàng rào mà mình không có cho vượt qua, nhưng mà điều đó không có nghĩa là chúng ta thực sự giải thoát. Cái khả năng mà của định đó, chúng ta được ví dụ như là một cái kính lúp mà mình để dưới ánh sáng mặt trời để tập trung lại, nó tạo ra sức nóng, tức là một cái sự gom tụ lại cái năng lực của nội tâm. Nhưng mà riêng về phần tuệ, thưa quý vị, ngày xưa người được thì ví dụ như là kim can trí, tại kim cương đó là một cái vật thể rắn chắc nhất, và nó có thể cắt đứt cái sự sắc bén của trí tuệ đó. Nó giống như một con dao rất bén, hay là một cái góc cạnh của viên kim cương có thể cắt nhiều thứ. Cái tuệ nó cho chúng ta một cái ý niệm rất là khác với giới và định, ở chỗ đó là riêng về cái tuệ đó thì một hành giả tu tập đôi lúc phải có một cái điều mà chúng ta gọi là thông tuệ, hay là vận dụng cái trí của mình ở trong nhiều trường hợp. Và cái trí của mình nó được thấy rõ nhất ở trong cái pháp mà Đức Phật gọi là chánh tư niệm, hay là như lý tác ý, yoniso manasikara. Cũng cái chuyện nó xảy ra, nhưng mà rồi khi mà chúng ta nhìn, mà chúng ta khéo nhìn, biết nhìn thì vấn đề nó thông suốt, mà không biết nhìn thì chúng ta bị phiền não. Rất nhiều chuyện như vậy xảy ra trong cuộc sống của mình. Chúng tôi bây giờ chúng tôi lấy một cái ví dụ như vậy, nó cụ thể hơn khi mà chúng ta nói về giới định quận, định quận và tuệ quận. Nếu có một người họ chửi bới hay là họ bôi nhọ chúng ta, và chúng ta lẽ ra thì chúng ta sẽ phản ứng một cách là chúng ta nói một lời rất nặng, chúng ta thóa mạ lên người đó, hay là chúng ta nói xấu người đó. Ví dụ mình không biết gì chuyện người đó, nhưng mà mình nói ồ cái ông đó nè, ông là cộng sản, hay là ông đó ông là người thế này người thế kia. Chúng ta chỉ dừng chuyện mà chúng ta nói như vậy, cái đó gọi là chúng ta nói dối vì cái sân tâm của mình. Bây giờ đó, trong lúc chúng ta giận người đó, họ đang nguyền rủa chúng ta, họ đang nói xấu mình, Nhưng mà mình nhớ là mình giữ giới thôi, mình không có vu khống người đó. Người ta có thể vu khống mình không vu khống người đó. Cái đó là cái mà chúng ta gọi là tự chủ bằng giới. Và bằng giới tức là mình có cái nguyên tắc của mình và dùng cái nguyên tắc đó để mình không làm. Nhưng mà rồi trên phương diện định á, trên phương diện định á, thì nếu mà người mình bị người khác mạ lị vu khống, mà nếu chúng ta có cái tâm định thì chúng ta đem tâm của mình trở về với những cái trạng thái như là tâm từ, tu tập tâm từ hay niệm hơi thở. Và tu tập tâm từ là giả sử như mình thấy rằng cái cơn giận mình khởi lên, mình giận dữ thì mình sẽ đánh mất đi cái tâm mát mẻ của mình. Và mình làm sao để tập trung để giữ cái tâm mát mẻ hơn là đổ dầu vào lửa làm cho tâm mình giận hết thế. Thì cái đó chúng ta gọi là lấy cái khả năng của định để đối trị. Nhưng mà khi mà chúng ta nói cái lực của tuệ quẩn và cái lực của tuệ quẩn ở tại đây đó là ví dụ như người ta chửi mình có thể nhìn một cách rất là như lý tác ý bằng một điều là ở trên đời này mình hiểu rằng ai cũng bị công kích hết, ai cũng bị chỉ trích hết, dù vì đó là Phật hay là dù vì đó là một người rất là có tài hoặc giờ là bị tổng thống Hoa Kỳ hay là đó là một bất cứ ai ở trên đời này cũng đều bị chỉ trích. Và đôi khi ta chỉ trích nặng thì mình có sai gì mà mình phải nghĩ rằng ở trong cuộc đời mình không bị chỉ trích. Khi mình nghĩ như vậy, cái đó nó có sự can thiệp của trí tuệ. Cái sự suy nghĩ đó đạo Phật gọi là yoniso manasikara hay là chánh tư niệm. Khi chúng ta có cái chánh tư niệm như vậy đó, ít nhất thì cái sự suy tư hợp tình hợp lý đó nó cũng làm cho chúng ta giảm thiểu cái sự nông nổi của mình. Và cái pháp kế tiếp mà chúng ta gọi là giải thoát quẩn, sự giải thoát ở đây đó thường thường là khi mình chúng ta đề cập đến giải thoát nghĩa là chúng ta không có vướng mắc, không có bị kẹt, không có bị đi vào ở trong cái chỗ chấp thủ. Ví dụ như một hành giả mà thấy được là đây không phải là của tôi, không phải là tôi, không phải là tự ngã của tôi, không phải là ta, không phải là của ta, không phải tự ngã của ta. Chúng ta nói là ngã sở mạng mang tự nhiên không có. Cái đó chúng ta gọi là giải thoát, giải thoát quần. Chỉ giải thoát mà thường mà chúng ta quan niệm đó là chúng ta quan niệm là cái việc phải tu hành đắc đạo chứng quả, phải đạt đến thánh quả thì chúng ta mới giải thoát. Nhưng mà kỳ thật ra thì chỉ giải thoát nó cũng là được cái quan niệm trong hiện tại. Và ở trong hiện tại ở một điểm là hãy có chút mắt nào mà chúng ta gỡ được hay là có chỗ nào mà chúng ta không bị dính mắt thì cái đó nó cũng là cái một cái dấu hiệu hay là một cái hình ảnh của giải thoát mà chúng ta sẽ học được. Lấy ví dụ như vậy là một người họ nuôi một cái mối hận đối với cha với mẹ, hồi nhỏ bị cha mẹ bỏ, hay là nuôi hận với bạn bè, nghĩ rằng bạn bè họ chơi xấu với mình. Nhưng một ngày nào đó người đó tự nhiên suy nghĩ một cách thông suốt, và thông suốt về việc đó, suy nghĩ về cái nghiệp của mình, suy nghĩ về lý do này lý do khác, và tự nhiên là mình không còn nặng lòng về cái chuyện mà người ta mình bị bỏ rơi hay là người ta chơi xấu với mình, mà cảm thấy nhẹ nhàng. Thì cái đó nó cũng là một phần của điều mà chúng ta gọi là giải thoát. Dĩ nhiên cái giải thoát đó nó không có bảo đảm hoàn toàn nhất thời, nhưng mà nó cũng cho chúng ta hiểu được. Cái hiểu này đó thường ở trong kinh điển Đức Phật giảng như là cái gánh nặng đã đặt xuống, cái gì nó chịu nặng đặt xuống. Hay là ở trong đời chúng ta, đời sống chúng ta có nhiều cái nợ nần, bây giờ chúng ta trả hết nợ thấy nó khỏe. Thì cái chuyện mà trả hết nợ hay là bệnh mà trị được dứt, hay hoặc giả là nợ nần đã trả xong mà chúng ta cảm thấy nhẹ nhàng, thì một hành giả có thể hiểu được là khi mà những cái kiết sử nó ràng buộc, nó trói căng chúng ta mà chúng ta rũ bỏ được thì nó khỏe lắm. Giờ nó rất là khỏe. Ngày xưa thưa quý vị, thời Đức Phật còn tại thế đó, có những cái hình ảnh của những vị đi xuất gia, như là theo gương của Đức Phật thì họ bỏ gia đình, bỏ tài sản đi xuất gia. Ngay cái giờ phút xuất gia đó, tuy rằng không có không có phải là hoàn toàn giải thoát, nghĩa là còn là một phàm nhân, nhưng mà cũng đã rũ bỏ đi cái tài sản, rũ bỏ đi cái quan niệm giai cấp, rũ bỏ đi cái giá trị của nhân ngã bị thử, cái giá trị của xã hội, để có một đời sống nhẹ nhàng. Chúng ta gọi là một sự giải thoát tạm thời, nhưng mà nó có giá trị của sự giải thoát. Thì nói chung là nếu chúng ta đọc ở trong trong giáo pháp của Đức Phật, từ cái nhìn đây không phải là ta, không phải là của ta, không phải tự ngã của ta, hay là con đường đi xuất gia, hoặc giả là cái phương pháp tu mà chúng ta rũ bỏ đi những cái mê chấp, thì những cái pháp đó tuy rằng nó không tuyệt đối, nó không tuyệt đối, chúng ta không tuyệt đối, nghĩa là chúng ta vừa thực hành mà chúng ta cũng có thể vừa bị pháp pháp, không hẳn là chúng ta giải thoát hoàn toàn bởi vì chúng ta chưa đắc quả thánh, nhưng mà qua đó chúng ta có thể cảm nhận được rằng cái chuyện mà nó hết phiền não, hết khi cắt được tất cả những kiếp sử, mình đã giải thoát ra sao thì chúng ta cảm thấy an lạc chừng đó. Cái về sau này thứ thì chúng ta có cái khuynh hướng nghĩ đến đạo quả là một cái địa vị, hay là một cái gì được phong, được tặng, được ban. Nhưng mà thời Đức Phật còn tại thế và trong kinh điển thì nói rất nhiều về điều mà chúng ta gọi là cái hạnh phúc của giải thoát, sự cởi bỏ các trói răng. Và khi mà chúng ta cởi bỏ trói răng thì chính chúng ta là người cởi bỏ điều đó. Đức Phật là trợ duyên, giáo pháp trợ duyên, duyên và những điều khác trợ duyên. Chúng ta bình thường chúng ta không tự mình tháo bỏ những cái dây ràng buộc đó, mà chúng ta chỉ cầu được đắc cái này, đắc cái kia, được an lạc. Nhưng mà cái dây mà chúng ta cột hoài thì tự mình cột, ai gửi cho mình? Nên khi mà chúng ta nghĩ đến cái giáo pháp, chúng ta nghĩ đến giáo pháp thì chúng ta nghĩ đến một cái yếu tính rất là quan trọng trong đạo Phật, đó là cái yếu tính vượt thoát, khai phóng, làm cho chúng ta đoạn tận những cái sợi dây ràng buộc. Điều đó nó có một ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Rồi khi chúng ta nói về giới quẩn, định quẩn, tuệ quẩn, giải thoát quẩn, thì chúng ta có thể hình dung ra được đó là những cái bộ phận ở trong cái gia tài giáo pháp mà Đức Phật để lại cho chúng ta. Và khi chúng ta nói những pháp hàng ngày thì chúng ta sẽ liên tưởng rằng những pháp tu này thuộc về định quẩn, những pháp tu này thuộc về tuệ quẩn, những pháp tu này giải thoát quẩn. Và dần dà thì chúng ta sẽ có một cái khái niệm chung, một cách chân xác là giáo pháp của Đức Phật thực sự nói gì. Còn nếu chúng ta không có nắm rõ những điều này thì thật sự là mình cũng nghe người ta giảng về giáo pháp của Đức Phật, chúng ta cũng nghe được là mình cũng học Phật pháp, học pháp này pháp kia, nhưng mà đối với chúng ta không biết Phật pháp dạy để làm gì, mục đích gì, dẫn chúng ta đi về đâu. Nhưng mà khi chúng ta hiểu giáo pháp qua bốn cái bộ phận này, giới quẩn, định quẩn, tuệ quẩn, giải thoát quẩn, thì chúng ta có cái bản đồ tổng quát là Đức Phật Ngài muốn chúng ta tu tập như thế nào và hành trình đó dẫn chúng ta đi về đâu. Ít nhất điều đó nó rất lợi lạc khi mà chúng ta nắm vững được là mình là người học Phật, hành trình và cứu cánh của mình có thể được nhận thức như thế nào. Thưa quý vị, bây giờ đã quá trễ giờ rồi, chúng tôi xin kết thúc phần tóm tắt ở tại đây. Và ngày mai này chúng tôi sẽ là vị giảng sư, chúng tôi nói về bốn lực, thưa quý vị. Đó là tấn lực, niệm lực, định lực và tuệ lực. Chương trình sinh hoạt hôm nay của Rung Phật Pháp Bồ Đà Tham Ma đến đây được hoàn mãn. Kính lễ chư Tôn Đức, thân chào tạm biệt quý Phật tử. Kính chúc quý ngài và quý vị một ngày an lạc, một đêm an lạc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca.
Dạ con, Huệ Ngọc, thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hồng mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ở hướng ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư Tôn Đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm chết chuyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Buddhaya.
Yankee Chikusalaka